Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành kính lĩnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni. Xin chào tất cả những vị hiện diện. Hôm nay thứ năm ngày 13 tháng 5 năm 2010, Phật lịch 2553. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên cao tốc mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, New York 8:30 đến 11:00 sáng, California 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:00 đến 4:30 chiều, Sydney 10:30 tối đến 10 đến 1:00 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay theo những điều câu sách được sùng thái sẽ do thượng phò Giác Đẳng thuyết giảng với sự điều hợp của Ni sư Liệu Pháp. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là chương trình Sư Tăng thảo luận câu đố và kết thúc với bản kinh Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp lĩnh lễ tâm bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tế tâm bảo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chính. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thanh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Con kính tri ân Đại Đức Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức. Kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày, khi những điều không chắc được sùng bái, nói sống khác thường không có nghĩa là giải thoát, mà thường xuyên là lập gì. Chúng con kính cung thỉnh Ni sư Liệu Pháp từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca và con kính lễ thỉnh tòa giảng đàn Đại Đức Phật Tử, Đại Đức Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức Tăng Ni và kính chào chư Phật tử. Có lẽ là quý vị cũng đã từng nghe rất nhiều về những cái người tu khổ hạnh ở bên Ấn Độ thời Đức Phật cũng như sau này. Chẳng hạn như có những người họ tu lõa thể, họ nguyện mà sẽ không mặc áo quần gì cả, dù trời nóng cũng như trời lạnh như vậy. Mà có những cái vùng trời lạnh thì rất là lạnh, lạnh có tới những cái vùng như núi Tuyết Sơn đó, thì tuyết phủ. Nhưng mà những người mà đã tu lõa thể thì họ vẫn chịu đựng cái rét buốt cấm răm như vậy để họ tu Phật. Rồi họ tu khổ hạnh tức là chỉ đứng một chân, hay là không bao giờ nằm, hay là đi trên lửa chẳng hạn, thì mình nghe nói rất là nhiều. Nhưng mà thật sự đấy, mình đọc thông tin để thấy được, nếu như quý vị có muốn biết được là chính những cái điều đó thực tế chính xác là như thế nào, họ thực hành như thế nào, và nếu như thực hành như vậy thì đi đến kết quả như thế nào, và thái độ của Đức Phật đối với cái việc thực hành những cái pháp khổ hạnh ấy ra sao. Ngài thực sự là hoàn toàn bác bỏ, hay là Ngài tán dương, hay là Ngài vẫn là có cái thái độ là không lập, không khen, không chê, vân vân. Thì để mà hiểu được cái thái độ của Đức Phật, hoặc là để hiểu rõ ngày xưa người ta thực hành khổ hạnh như thế nào, mà qua kinh văn của Pali, chứ không phải như khi mình nghe đó, mình nghe qua truyền miệng, người này nói chuyện này, người khác nói chuyện khác. Nhưng mà nếu như giả sử mà mình được đọc những cái điều đó qua tuyên ngôn của Đức Phật và qua những cái câu chuyện mà Đức Phật ngài trả lời những cái lời chất vấn của những nhà ngoại đạo, những nhà lõa thể, những người tu khổ hạnh về thái độ của ngài đó, thì đây cũng là một dịp để mình biết hiểu rõ hơn về cái thái độ tu tập đúng đắn hay là cái phương pháp tu hành đúng đắn là như thế nào. Nội dung của đó là nội dung của bài học ngày hôm nay, tức là tìm hiểu về những cái pháp tu sai lầm ở trong thời Đức Phật. Bài giảng hôm nay sẽ do thượng tọa Giác Đẳng phụ trách. Trước hết thì xin mời chị VNT đọc chánh kinh của bài học hôm nay, và sau đó thì sẽ thỉnh thượng tọa giảng sư. Xin mời cô Như Thanh.
Con xin đọc phần chánh kinh. Khi những điều con chắc được sung tái, với sống sắc thường không có nghĩa là giải thoát mà thường như là lập gì. Xin ca viết sư tử hóng, các sắp tá, suy hana đá sắp tá. Kinh này còn có tên là kinh đại sư tử hóng, nói ha suy hana đá sắp tá. Như vậy tôi nghe một thời Đức Thích Tôn ở tại Puchuna, tại vườn nay, canh mắt khách lá. Lúc bây giờ lõa thể các cấp bán cây chiếc đứng chỗ Đức Phật, nói những lời chào đón hỏi thăm xã giao với Đức Thế Tôn và đứng một bên. Sau khi đứng một bên, lõa thể các cấp bán thưa Đức Thế Tôn: Tôn giả Gautama, tôi nghe như vậy Sa môn Gautama chỉ trích mọi khổ hạnh, tuyệt lối, tuyệt tán, mặt sắc mọi khổ hạnh, mọi lối sống khắc khổ. Có phải những vị ấy nói đúng lời của tôn giả Gautama? Có phải những vị ấy là vu oan không xác thực cho tôn giả Gautama? Có phải những vị ấy là tuyên bố như pháp thần pháp không? Có những chủ trương nào chính và phụ gặp phải thực nạn không? Thật sự chúng tôi không muốn chỉ trích sai lạc tôn giả Gautama. Này các pháp bá, những ai nói sa môn Gautama chỉ trích mọi khổ hạnh tuyệt đối tuyệt đáng mặt sát, mọi khổ hạnh mọi lẽ sống khắc khổ, những vị ấy không nói đúng lời của ta là vô quan, không xác thật cho ta. Này các pháp bá, ở đời này với thiên nhãn thanh tịnh thiên nhân, ta thấy một số người tu khổ hạnh sống khắc khổ, sau khi thân hoại mạng chung phải sinh vào các sanh các thú đọa xứ địa ngục. Này các pháp bá, ở đời này với thiên nhãn thanh tịnh thiên nhân, ta thấy một số người tu khổ hạnh sống khắc khổ, sau khi thân hoại mạng chung được sinh vào thiên thú thiên giới thanh tịnh. Này các pháp bá, ở đời này với thiên nhãn thanh tịnh thiên nhân, ta thấy một số người tu khổ hạnh nhưng sống ít khắc khổ hơn, sau khi thân hoại mạng chung phải sinh vào ác sanh ác thú và xứ địa ngục. Này các pháp bá, ở đời này với thiên nhãn thanh tịnh thiên nhân, ta thấy một số người tu khổ hạnh nhưng sống ít khắc khổ hơn, sau khi thân hoại mạng chung được sinh vào thiện phú thiên giới khỏi đời này. Này các pháp bá, khi đã biết đúng với sự thật sự lai khứ sanh diệt của những người tu khổ hạnh như vậy, làm sao ta lại chỉ trích mọi khổ hạnh và tuyệt đối sự tán mặt sát mọi khổ hạnh mọi lối sống khắc khổ? Này các pháp bá, có một số sa môn và la môn là những nhà bác học tế nhị, hiện tại trong tranh luận nhà thiện xạ sống trẻ hay sợ tóc, như chỗ này chỗ kia, như đã phá mọi tạp chí với trí tuệ của mình. Giữa ta và những vị này có những điểm tương đồng và có những điểm không tương đồng. Có điểm những vị này công nhận là phải, chúng tôi cũng công nhận là phải. Có điểm những vị này công nhận là không phải, chúng tôi cũng công nhận là không phải. Có điểm những vị này không công nhận là phải, chúng tôi công nhận là phải. Có điểm chúng tôi công nhận là phải, các vị này cũng công nhận là phải. Có điểm chúng tôi không công nhận là phải, các vị này cũng không công nhận là phải. Có điểm chúng tôi công nhận là phải, các vị này không công nhận là phải. Có điểm chúng tôi không công nhận là phải, các vị này không nhận là phải. Ta đến các vị ấy và nói: Này các hiền giả, những điểm bất đồng ý, hãy để chúng yên như vậy. Những điểm đồng ý, các vị có trí hãy hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau, giáo sư với giáo sư, hay chúng đệ tử với chúng đệ tử. những pháp bất thiện hay được xem là bất thiện, những pháp lỗi lầm hay được xem là lỗi lầm, những pháp không nên tuân hành hay được xem là không nên tuân hành, những pháp không xứng vật thánh hay được xem là không xứng đáng vật thánh, giữa những pháp ô nhiễm hay được xem là ô nhiễm, giữa những vị hiền giả này, ai đã hoàn toàn xả ly những pháp ấy? Samon Gotama, hay những vị tôn giả, sư trưởng các giáo pháp kia. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi tiếp nhận tại học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Này các pháp bá, và sự tình này xảy ra khi các vị trí có tiếng hỏi nhau. Tìm hiểu và đàm luận với nhau, các vị này nói, những pháp bất thiện hay được xem là bất thiện, những pháp lỗi lầm hay được xem là lỗi lầm, những pháp không nên tuân hành hay được xem là không nên tuân hành. Những pháp không xứng bậc thánh hay được xem là không xứng bậc thánh, những pháp ô nhiễm hay được xem là ô nhiễm, giữa những vị hiền giả này, Samon Gotama đã hoàn toàn xả ly những pháp ấy. Còn những vị tôn giả, sư trưởng, các giáo pháp, các giáo phái kia chỉ xả ly một phần thôi. Như vậy, này Kassapa, những vị có trí khi hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau, một phần lớn tán thán chúng tôi về vấn đề này. Này các pháp bá, lại nữa, các vị có trí lại hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau, giữa giáo sư với giáo sư, giữa chúng đệ tử với chúng đệ tử, những pháp thiện hay được xem là thiện, những pháp không lỗi lầm hay được xem là không lỗi lầm, những pháp nên tuân hành hay được xem là trên tuân hành, những pháp xứng bậc thánh hay được xem là xứng bậc thánh, những pháp thanh tịnh hay được xem là thanh tịnh, giữa quý vị hiền giả này ai là hoàn toàn thành tựu những pháp này, Samon Gotama hay những vị tôn giả, sư trưởng, các giáo phái kia? Này các pháp bá, và sự tình này xảy ra khi các vị có trí hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau, các vị này nói, những pháp thiện hay được xem là thiện, những pháp không lỗi lầm hay được xem là không lỗi lầm, những pháp nên tuân hành hay được xem là nên tuân hành, những pháp xứng bậc thánh hay được xem là xứng bậc thánh, những pháp thanh tịnh hay được xem là thanh tịnh. Samon Gotama đã hoàn toàn thành tựu những pháp này. Còn những vị tôn giả, sư trưởng, các giáo pháp, giáo phái kia chỉ thành tựu một phần. Như vậy, này các pháp phá, những vị có trí hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau, một phần lớn tán thán chúng tôi về vấn đề này. Này các pháp bá, lại nữa, các vị có trí hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau, giữa giáo sư với giáo sư, giữa chúng đệ tử với chúng đệ tử, những pháp bất thiện hay được xem là bất thiện, những pháp lỗi lầm hay được xem là lỗi lầm, những pháp không nên tuân hành hay được xem là không tuân hành, nên những pháp không xứng bậc thánh hay được xem là không xứng bậc thánh, những pháp ô nhiễm được xem là ô nhiễm, giữa những vị hiền giả này ai đã hoàn toàn xả ly những pháp ấy? Chúng đệ tử của Gotama hay chúng đệ tử của tôn giả, sư trưởng, các giáo phái kia? Này các pháp bá, và sự tình này xảy ra khi các vị có trí hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau, các vị này nói, những pháp bất thiện hay được xem là bất thiện, những pháp lỗi lầm hay được xem là lỗi lầm, những pháp không nên tuân hành hay được xem là không nên tuân hành, những pháp không xứng bậc thánh hay được xem là không xứng bậc thánh, những pháp ô nhiễm hay được xem là ô nhiễm. Giữa những vị hiền giả này, chúng đệ tử của Gotama đã hoàn toàn xả ly những pháp ấy, còn chúng đệ tử của những vị tôn giả, sư trưởng của các phái kia chỉ xả ly một phần thôi. Như vậy, một ca pháp phá, những vị có trí khi hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau một phần lớn tán thán chúng tôi về vấn đề này. Này ca pháp phá, lại nữa, các vị có trí lại hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau, giữa giáo sư với giáo sư, giữa chúng đệ tử với chúng đệ tử, những pháp này thiện hay được xem là thiện, những pháp không lỗi lầm hay được xem là không lỗi lầm, những pháp nên tuân hành hay được xem là nên tuân hành, những pháp xứng bậc thánh hay được xem là xứng bậc thánh, những pháp thanh tịnh hay được xem là thanh tịnh. Giữa những vị hiền giả này, ai đã hoàn toàn thành tựu những pháp này? Chúng đệ tử của Gotama hay chúng đệ tử của tôn giả, sư trưởng, các giáo phái kia? Này các pháp phá, sự tình này xảy ra khi các vị có trí hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau. Các vị này nói những pháp thiện hay được xem là thiện, những pháp không lỗi lầm hay được xem là không lỗi lầm, những pháp nên tuân hành hay được xem là nên tuân hành, những pháp xứng bậc thánh hay được xem là xứng bậc thánh, những pháp thanh tịnh hay được xem là thanh tịnh. Giữa những vị hiền giả này, chúng đệ tử của Gotama đã hoàn toàn thành tựu những pháp này, còn chúng đệ tử của những vị tôn giả, sư trưởng, các giáo phái kia chỉ thành tựu một phần thôi. Như vậy, Ni Ca Sa Pá, những vị có trí hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau, một phần lớn tán thán chúng tôi về vấn đề này.
Này các Pháp Bá, có con đường, có phương pháp, chính ai tuân theo sẽ tự thấy và tự biết. Sa môn Gotama nói đúng thời, nói chân thật, nói lợi ích, nói hợp pháp, nói đúng luật. Này các Pháp Bá, con đường ấy là gì? Phương pháp ấy là gì? Chính ai tuân theo sẽ tự thấy và biết. Sa môn Gotama nói đúng thời, nói chân thật, nói lợi ích, nói hợp pháp, nói đúng luật. Chính là con đường thánh tám nhằm, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này các Pháp Bá, chính con đường này, chính phương pháp này, chính ai tuân theo sẽ tự thấy và tự biết. Sa môn Gotama nói đúng thời, nói đúng lợi, nói lời chân thật, nói lợi ích, nói hợp pháp, nói đúng luật. Nghe nói vậy, lão thể các Pháp Bá bạch Đức Thế Tôn: Hiền giả Gotama, những pháp cổ hạnh này được những sa môn và bà la môn công nhận là đưa đến sa môn quả và bà la môn quả, sống lõa thể, sống phóng túng, không theo lễ nghi, như đứng mà đi, đại tiểu tiện, đứng ăn không chịu ngồi theo lễ nghi, liếm tay cho sạch, sau khi ăn không chịu rửa, đi khất thực không chịu bước tới theo yêu cầu để thiết chủ bỏ đồ ăn vào bát, không nhận đồ ăn mang đến cho mình trước khi đi khất thực, không nhận đồ ăn đặc biệt nấu cho mình, không nhận mời đi ăn, không nhận đồ ăn từ nơi nồi chảo, sợ nồi chảo bị nạo, bị cạy để cúng dường đồ ăn, không nhận đồ ăn tại ngưỡng cửa, sợ dành riêng cho mình, không nhận đồ ăn đặt giữa những cây gậy, sợ dành riêng cho mình, không nhận đồ ăn đặt giữa những cối giỏ gạo, sợ dành riêng cho mình, không nhận đồ ăn từ hai người đang ăn, sợ đồ ăn chỉ do một người cho, không nhận đồ ăn từ người đàn bà có thai, sợ đứa con trong bụng mẹ bị thiệt thòi, không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang cho con bú, sợ sữa đàn bà sẽ bớt đi, không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang giao cấu, sợ làm trở ngại sự giao cấu, không nhận đồ ăn đi quyên bởi tín đồ khi có nặng lối, không nhận đồ ăn tại chỗ có chó đứng, sợ chó mất phần ăn, không nhận đồ ăn tại chỗ ruồi bu, sợ ruồi mất phần ăn, không ăn cá, ăn thịt, không uống rượu nấu rượu men, vị ấy chỉ nhận ăn tại nhà một nhà, chỉ nhận ăn một miếng, hay vị ấy chỉ nhận ăn tại hai nhà, chỉ nhận ăn hai miếng, hay vị ấy chỉ nhận ăn tại bảy nhà, vị ấy chỉ nhận ăn bảy miếng. Vị ấy chỉ nuôi sống với một bát, nuôi sống chỉ với hai bát, nuôi sống chỉ với bảy bát. Vị ấy chỉ ăn một ngày một bữa, hai ngày một bữa, bảy ngày một bữa. Như vậy, vị ấy sống theo hạnh tiết chế ăn uống, cho đến nửa tháng mới ăn một lần. Này hiền giả Gotama, những pháp khổ hạnh này được chúng Sa môn, Bà La môn công nhận là đưa đến Sa quân môn quả và Bà La môn quả. Vị này chỉ ăn cỏ lúa để sống, lúa tắc, gạo lứt, ăn hột cải, lý hoa rá, ăn da vụn, ăn trấu, ăn nước bột gạo, ăn bột vừng, ăn cỏ, ăn phân bò, ăn trái cây, ăn rễ trong rừng, ăn trái cây rụng để sống. Này hiền giả Gotama, những pháp khổ hạnh này được công nhận bởi những Sa môn, Bà La môn là đưa đến Sa môn và Bà La môn quả. Vị ấy mặc vải gai thô, mặc vải gai thô lẫn với các vải khác, mặc vải tẩm liệm rồi quăng đi, mặc vải sống tảo y, mặc vỏ cây tí tích cá, tắc cá làm áo, mặc da con sơn dương đen, mặc áo vện bằng từng mảnh da của con sơn dương đen, mặc áo bằng cỏ, cách tường, cú xá, mặc áo vỏ cây, mặc áo bằng tấm gỗ nhỏ, mặc áo bằng tóc bệnh lại thành mền, mặc áo bằng đuôi ngựa bệnh lại, mặc áo bằng lông cú. Vị ấy là người sống nhổ râu tóc, là người theo tập tục sống nhổ râu tóc, là người theo hạnh thường đứng, không dùng chỗ ngồi, là người ngồi cho họ, sống theo hạnh ngồi cho họ một cách tinh tấn, là người dùng gai làm giường, thường ngủ nằm trên giường ra gai, sống dùng ván gỗ làm giường, sống nằm trên đất trần, thường nằm ngủ trên một bên hông, sống để bụi và nhớt che dính thân mình, sống và ngủ ngoài trời theo hạnh bả đậu, bả đâu nằm đấy, sống ăn các ới vật theo hạnh ăn các ới vật, phân bò, nước tiểu bò, tro và đất, sống không uống nước lạnh theo hạnh không uống nước lạnh, sống một đêm tắm ba lần theo hạnh xuống nước tắm để gột sạch tội lỗi. Này các sa bá, nếu một người sống lõa thể, sống phóng túng, không theo lễ nghi, liếm tay như vậy, sống theo hạnh tiết chế ăn uống cho đến nửa tháng chỉ ăn một lần. Nhưng nếu vị này không tu và không chứng được giới cụ túc, tâm cụ túc, tuệ cụ túc, thờ vị ấy cách rất xa Sa môn vị, cách rất xa Bà La môn vị. Này các sa bá, nếu tỷ kheo sống tu tập từ bi tâm, không hận thù, không ác hại, và với sự diệt tận các lậu hoặc, tự giác chứng và an trú ngay hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô lậu. Này các sa bá, tỷ kheo ấy được gọi là Sa môn, được gọi là Bà La môn. Này các sa bá, nếu một người chỉ ăn cỏ lúa để sống. Này các sa bá, nếu người ấy chỉ ăn lúa tắc, gạo lứt, ăn hột cải ni qua rá, ăn trái cây, rễ cây trong rừng, ăn trái cây rụng để sống. Nhưng nếu vị này không tu và không chứng được giới cụ túc, tâm cụ túc, tuệ cụ túc, thời vị ấy cách rất xa Sa môn vị, cách rất xa Bà La môn vị. Này các sa bá, nếu tỷ kheo sống tu tập từ bi tâm, không hận thù, không ác hại, và với sự diệt tận các lậu hoặc, tự giác chứng và an trú ngay hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô lậu. Này các sa bá, tỷ kheo ấy được gọi là Sa môn, được gọi là Bà La môn. Này các sa bá, nếu một người mặc vải gai thô, mặc vải gai thô trộn với các vải khác, sống một đêm tắm ba lần theo hạnh xuống nước tắm để gột sạch tội lỗi. Nhưng nếu vị này không tu và không chứng được giới cụ túc, tâm cụ túc, tuệ cụ túc, thời vị ấy cách rất xa Sa môn vị, cách rất xa Bà La môn vị. Này các sa bá, nếu tỷ kheo sống tu tập từ bi tâm, không hận thù, không ác hại, và với sự diệt tận các lậu hoặc, tự giác chứng và an trú ngay hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô lậu. Này các sa bá, tỷ kheo ấy được gọi là Sa môn, được gọi là Bà La môn. Khi nghe nói đến đây, lão thể Kassapa bạch thích: Tôn giả Gotama, khó hành thai Sa môn hạnh, khó hành thai Bà la môn hạnh. Này Kassapa, đó là lời nói thường tình ở đời. Khó hành thai Sa môn hạnh, khó hành thai Bà la môn hạnh. Này Kassapa, như một người sống lõa thể, sống phóng túng, sống theo lễ nghi, liếm tai như vậy, sống theo hạnh tiết chế ăn uống, cho đến nửa tháng chỉ ăn một lần. Này Kassapa, nếu sự khó hành, sự rất khó hành của Sa môn hạnh, của Bà la môn hạnh, chỉ tùy thuộc khổ hạnh này và chỉ tùy thuộc sự thực hành khổ hạnh này, thời thật không xứng mà nói. Khó hành thai Sa môn hạnh, khó hành thai Bà la môn hạnh. Một người cư sĩ hay con một người cư sĩ, cho đến một người đầy tớ gái độ già nước, có thể làm theo những hạnh: tôi sống lõa thể, sống phóng túng, không theo lễ nghi, liếm tai, như vậy sống theo hạnh tiết chế ăn uống, cho đến nửa tháng ăn một lần. Này các xá bá, vì ngoài khổ hạnh này, ngoài sự thực hành khổ hạnh này, Sa môn hạnh hay Bà la môn hạnh vẫn khó hành trì, vẫn thật khó hành trì. Do vậy, thật xứng đáng mà nói, khó hành thai Sa môn hạnh, khó hành thai Bà la môn hạnh. Này các xá bá, nếu tỷ kheo sống tu tập từ bi tăng, không hận thù, không ác hại, và với sự tận diệt các lậu hoặc, tự giác chứng và an trú ngay hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô lậu, này các xá bá, tỷ kheo ấy được gọi là Sa môn, được gọi là Bà la môn. Này các xá bá, nếu một người chỉ ăn cỏ lúa để sống, ăn lúa tắc vào lúc, ăn trái cây, rễ cây trong rừng, ăn trái cây rụng để sống, nếu sự khó hành, sự rất khó hành của Sa môn hạnh, của Bà la môn hạnh chỉ tùy thuộc khổ hạnh này và chỉ tùy thuộc sự thực hành khổ hạnh này, thời thật không xứng đáng mà nói. Khó hành thay Sa môn hạnh, khó hành thay Bà la môn hạnh. Một người cư sĩ hay con một người cư sĩ, cho đến một người đầy tớ gái độ già nước, có thể làm theo những hạnh: tôi chỉ ăn cỏ lúa để sống, ăn lúa tắc gạo lứt, ăn trái cây rễ cây trong rừng, ăn trái cây rừng để sống. Này các xá bá, vì ngoài khổ hạnh này, ngoài sự thực hành khổ hạnh này, Sa môn hạnh hay Bà la môn hạnh vẫn khó hành trì, vẫn thật khó hành trì. Do vậy, thật xứng đáng mà nói, khó hành thay Sa môn hạnh, khó hành thay Bà la môn hạnh. Này các xá bá, nếu tỷ kheo sống tu tập từ bi tâm, không hận thù, không ác hại, và với sự diệt tận các lậu hoặc, tự giác chứng và an trú ngay hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô lậu, này các xá bá, tỷ kheo ấy được gọi là Sa môn, được gọi là Bà la môn. Này các xá bá, nếu một người mặc vải dai thô, trộn lẫn với các vải khác, sống một đêm tắm ba lần, theo hạnh xuống nước tắm để gột sạch tội lỗi, nếu có sự khó hành, sự rất khó hành của Sa môn hạnh, của Bà la môn hạnh, chỉ tùy thuộc khổ hạnh này và chỉ tùy thuộc sự thực hành khổ hạnh này, thời thật không xứng mà nói, khó hành thay Sa môn hạnh, khó hành thay Bà la môn hạnh. Một người cư sĩ hay con một người cư sĩ, cho đến một người đầy tớ gái độ già nước, có thể làm theo những hạnh: tôi chỉ mặc vải dai thô trộn lẫn các vải khác, sống một đêm tắm ba lần, theo hạnh xuống nước tắm để gột sạch tội lỗi. Này các xá bá, vì ngoài khổ hạnh này, ngoài sự thực hành khổ hạnh này, Sa môn hạnh hay Bà la môn hạnh vẫn khó hành trì, vẫn thật khó hành trì. Do vậy, thật xứng đáng mà nói, khó hành thay Sa môn hạnh, khó hành thay Bà la môn hạnh. Này các xá bá, nếu tỷ kheo sống tu tập từ bi tâm, không hận thù, không ác hại, và với sự diệt tận các lậu hoặc, tự giác chứng và an trú ngay hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô lậu, này các xá bá, tỷ kheo ấy được gọi là Sa môn, được gọi là Bà la môn. Khi nghe nói vậy, lõa thể các xá bá bạch Đức Thế Tôn: Tôn giả Gotama, khó biết thay một vị Sa môn, khó biết thay một Bà la môn. Này các xá bá, đó là lời nói thường tình ở đời. khó biết thay một sa môn, khó biết thay một bà la môn. Này các sa bá, nếu một người sống lõa thể, sống thánh túng không theo lễ nghi, liếm tai như vậy, sống theo hành tiết chế ăn uống, cho đến nửa tháng chỉ ăn một lần. Này các sa bá, nếu trở thành một sa môn, nếu trở thành một bà la môn, chỉ tùy thuộc khổ hạnh này và chỉ tùy thuộc sự thi hành khổ hạnh này, thời thật không xứng mà nói, khó biết thay một sa môn, khó biết thay một bà la môn. Một người cư sĩ hay con một người cư sĩ, cho đến một người đầy tớ gái đội vàng nước, có thể làm theo những hạnh, tôi sống lão thể, sống thánh túng không theo lễ nghi, liếm tai như vậy, sống theo hạnh tiết chế ăn uống, cho đến nửa tháng chỉ ăn một lần. Này các sa bá, nếu trở thành một sa môn, nếu trở thành một bà la môn, chỉ tùy thuộc khổ hạnh này, chỉ tùy thuộc sự thi hành khổ hạnh này, thời thật không xứng mà nói, khó biết thay một sa môn, khó biết thay một bà la môn. Một người cư sĩ hay con một người cư sĩ, cho đến một người tùy tớ gái đội vàng nước, có thể làm theo những hạnh này, tôi sống lõa thể, sống thánh túng không theo lễ nghi, liếm tai như vậy, sống theo hạnh tiết chế ăn uống, cho đến nửa tháng chỉ ăn một lần. Này các sa bá, vì ngoài khổ hạnh này, ngoài sự thực hành khổ hạnh này, vẫn khó biết, vẫn thật khó biết một người sa môn hay một người bà la môn. Do vậy thật xứng đáng mà nói, khó biết thay một sa môn, khó biết thay một bà la môn. Này các sa bá, nếu tỷ kheo sống tu tập từ bi tâm, không hận thù, không ác hại, và với sự diệt tận các lậu hoặc, tự giác chứng và an trú ngay hiện tại, tâm giải thoát, tề giải thoát vô lậu. Này các sa bá, vị tỷ kheo ấy được gọi là sa môn, được gọi là bà la môn. Này các sa bá, nếu một người chỉ ăn cỏ lúa để sống, ăn lúa tắc, gạo lứt, ăn trái cây, rễ cây trong rừng, ăn trái cây rụng để sống. Này các sa bá, nếu trở thành một sa môn, trở thành một bà la môn, chỉ tùy thuộc khổ hạnh này và chỉ tùy thuộc sự thực hành khổ hạnh này, thời thật không xứng đáng mà nói, khó biết thay một sa môn, khó biết thay một bà la môn. Một người cư sĩ hay con một người cư sĩ, cho đến người đầy tớ gái đội vàng nước, có thể làm theo những hạnh, tôi chỉ ăn rễ lúa để sống, ăn lúa tắc, gạo lứt, ăn trái cây, rễ cây trong rừng, ăn trái cây rụng để sống. Này các sa bá, vì ngoài khổ hạnh này, ngoài sự thực hành khổ hạnh này, vẫn khó biết một người sa môn hay một người bà la môn. Do vậy, thật xứng đáng mà nói, khó biết thay một sa môn, khó biết thay một bà la môn. Này các sa bá, nếu tỷ kheo sống tu tập từ bi tâm, không hận thù, không ác hại, và với sự diệt tận các lậu hoặc, tự giác chứng và an trú ngay hiện tại, tâm giải thoát, để giải thoát vô lậu. Này các sa bá, tỷ kheo ấy được gọi là sa môn, được gọi là bà la môn. Này các sa bá, nếu một người mặc vải dai thô trộn lẫn với các vải khác, sống một đêm tắm ba lần, theo hạnh xuống nước tắm, để gột sạch tội lỗi. Này các sa bá, nếu trở thành một sa môn, trở thành một bà la môn, chỉ tùy thuộc khổ hạnh này, và chỉ tùy thuộc sự thực hành khổ hạnh này, thời thật không xứng mà nói, khó biết thay một sa môn, khó biết thay một bà la môn. Một người cư sĩ hay con một người cư sĩ, cho đến một người đầy tớ gái đội vàng nước, có thể làm theo những hạnh, tôi mặc vải dai thô trộn lẫn với các vải khác, sống một đêm tắm ba lần. Này các sa bá, vì ngoài khổ hạnh này vẫn rất khó biết một người sa môn hay một người bà la môn. Do vậy thật xứng đáng mà nói, khó biết thay một sa môn, khó biết thay một môn. Này các sa bá, nếu tỷ kheo sống tu tập từ bi tâm, không hận thù, không ác hại, và với sự diệt tận các lậu hoặc, tự giác chứng và an trú ngay hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô lậu. Này các sa bá, tỷ kheo ấy được gọi là sa môn, được gọi là bà la môn. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ đây đang đàn thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Nam mô Bụt Thầy. Xin đại diện Chư Tôn Đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, bài kinh ngày hôm nay được trích từ trận trường bộ kinh. Kinh sư tự học bài kinh số 9. Chúng ta đã nghe một đoạn kinh rất dài, có thể nói là một trong những bài kinh dài nhất được đọc ở trong rung Phật Pháp. Nhưng mà thật ra chỉ mới một phần của bài kinh thôi. Những bài kinh dài như vậy được xếp vào một bộ kinh gọi là trường bộ. Kinh trường bộ tức là nói về những bài kinh dài. Có một số ít trong đó thì tương đối trung bình, nhưng mà đa phần là rất là dài. Chúng tôi muốn nói đến cái thời lượng của bài kinh này để nói về một sự việc là Ấn Độ hồi xưa cũng vậy và bây giờ cũng vậy, là một xứ sở mà nhiều màu sắc tôn giáo tín ngưỡng, nhất là tín ngưỡng dân gian. Mà quan niệm về tín ngưỡng nó trở nên rất quen thuộc với đa số quần chúng. Mà những gì mà quá quen thuộc đôi khi được phát biểu, được thẩm định, được đánh giá một cách rất là hời hợt. Về điều này thì những vị nào mà sống ở tại Việt Nam, nhiều lúc chúng ta cũng thấy những sự việc như là có những ông đạo hay là những đạo sĩ được sùng bái vì đơn giản mà ăn ớt hay là ăn chuối, ăn khoai, đậu ớt, đậu chuối, đậu khoai chẳng hạn. Và với những vị mà không phải ăn mà chỉ nói riêng là hình thức như là năm đạo năm năm ngoài không ngồi vậy, thì cũng được người ta sùng bái. Mà do vị có nhiều khi người ta đi tu có một cái từ người ta hay nói gọi là lập hạnh. Lập hạnh tức là bỏ thì giờ công sức để làm thêm một cái hạnh nào đó mà họ nghĩ rằng rất chuyên và rất đặc biệt hơn những người khác. Thì chú ý thì những điều đó, nếu một quý vị quen thuộc với cái sinh hoạt tôn giáo ở tại miền Nam nước Việt thì quý vị sẽ thấy không có lạ liền. Nhưng mà chúng tôi phải thưa rằng so với Ấn Độ thì những cái quan niệm của chúng ta rất là nhỏ bé. Chúng ta thường không có cực đoan, không có thực hành. Có thể mình lâu lâu có xảy ra một người chuyên ăn chuối, chuyên ớt thì chúng ta tán hẳn. Nhưng mà hiếm khi. Ở Ấn Độ thì điều đó rất là nhiều. Và chúng tôi lấy ví dụ là những vị tu sĩ lõa thể. Tu sĩ lõa thể tức là đúng nghĩa lõa thể là không mặc cái gì hết. Ngày nay chúng ta còn cảm thấy rất là phổ thông, thường nhất là những vị tu sĩ không phải gọi là đạo Chen hay là Kỳ Thái giáo, mà ngày xưa thầy Đức Phật còn tại thế, chúng ta gọi là đạo Ni Tiền Tử đấy, Ni Gan Thăng La Ta Tịch. Thì đối với một người mà sống nơi những khổ hạnh, nhất là những khổ hạnh mà không có cái gì gọi là sung sướng hết, cái khổ mà người ta có thể làm từ năm này qua tháng kia, thì đa số chúng ta về mặt đó là một điều rất là đáng hâm mộ. Chúng tôi nói như vậy để mình hiểu rằng có những điều mà nó thuộc về niềm tin của đám đông, niềm tin của quần chúng, và niềm tin đó đã ăn sâu vào trong tâm khảm của con người. Và do vậy đó, con người không chỉ nói bằng lý lẽ, đó là lý lẽ ở đây thôi. Lõa thể cách pháp bản thân của vị này đó, lại là một tu sĩ lõa thể đức gặp Đức Phật, đưa ra một câu hỏi là Đức Phật, người ta nói là Đức Phật này chỉ trích nhà chê bai khổ hạnh có đúng không? Thì thật ra Đức Phật này trả lời trong phần đầu tiên đó, ngài dạy rằng bằng cái thiên nhãn của ngài thì ngài thấy có một số người tu khổ hạnh sanh vào cõi khổ có, có một số người tu khổ hạnh sanh vào cõi trời có một số người sanh vào cõi người có. Thì do thấy có nhân có quả, do thấy đời này đời sau như vậy mà nói tôi biết Phật ngày chỉ trách thì chuyện đó không đúng. Tại vì có những trường hợp tốt, có những trường hợp không tốt. Qua phần thứ hai thì Đức Phật này đặc biệt nêu lên một cái tinh thần khách quan. Cái từ khách quan ở tại đây là một người có trí đó, thì khi nói vấn đề không phải chỉ nói võ đoán, không phải chỉ nói một chiều của từ đó khiến gì, mà phải nói một cách rõ ràng. Cái đó, cái rõ ràng đó là chứng minh là người đó có trí hay là không có trí. Chúng tôi lấy một ví dụ như là bây giờ một hình thức rất là quen thuộc của người Việt Nam của chúng ta là chúng ta nói ở đây chúng ta nói vấn đề ăn chay đi, hay là vấn đề cạo tóc. Người Việt Nam của chúng ta thì có hai hình thức rất là quen thuộc trong cái đời sống tu tập hàng ngày. Thậm chí có những người mà không nghĩ đến cái chuyện ngồi thiền, không nghĩ đến chuyện tu tập bát quan trai, cũng nghĩ chuyện học Phật pháp, nhưng mà có chuyện gì mà cần phải nghĩ phải phái là chuyện niệm ăn chay, tức là ngày đó chỉ ăn rau cải mà thôi, không ăn thịt cả, hoặc giả là nguyện cạo đầu. Thì điều đó có đáng tán thán hay không đáng tán thán? Đôi khi chúng ta chỉ nói một câu đơn giản là ồ chuyện đó quá tốt, chuyện đó nên lắm, được lắm, hoặc giả là chúng ta chỉ trích cái chuyện đó sai. Thì những chuyện đó chúng ta nên tìm hiểu một cách rõ ràng. Ví dụ như là chúng tôi cũng gặp những người cư sĩ, đôi khi có người thân qua đời như là cha hay mẹ qua đời, thì người đó phát nguyện vào chùa sống một thời gian, để sống thời gian ở trong cuộc sống tu hành để hồi hướng công đức. Thì có một vài nơi ở Thái Lan họ cho phép những người nam cư sĩ vào chùa, với những người cư sĩ đó cũng cạo tóc để sống một thời gian. Thế trong trường hợp này nó có ý nghĩa là mình lựa chọn một hình thức nào đó cạo tóc mặc đồ trắng và để dành nhiều thời giờ lên tu tập thiền định, không có cuộc sống như người ở bên ngoài. Tuy nhiên cũng có những trường hợp mà người ta cạo tóc chỉ là cạo tóc thôi. Ví dụ như là mình nguyện một cái gì đó rồi mình cúi lấy cái mình lên chùa hoặc giả là tự mình cạo tóc, rồi mình nghĩ cái chuyện cạo tóc đó là để trả ơn cái trời Phật hay là cạo tóc là được phước, thì thực sự không biết là có phước chỗ nào. Vì việc này thì chúng ta cũng phải công tâm và nhận rằng có những trường hợp nó được tán thán mà có những trường hợp không được tán thán. Theo Phật giả là một người mà ở trong cuộc sống cảm nhận được là về cái thức ăn của họ, cái thức ăn của họ nó là một mức tiêu thụ xa xí, bây giờ họ giảm thiểu sự ăn uống. Phật giả là họ nghĩ rằng cái chuyện mà họ nên ăn chay tại vì họ cảm thấy rằng họ không có cảm thấy quan hệ suy nghĩ đến những con vật ở trong loài sắc sân. Chúng tôi nghĩ trong trường hợp nó cũng đáng tán thán, đáng tán thán. Nhưng mà có những người mà nghĩ rằng mình chỉ ăn rau cải không để mà giải thoát, và rau cải không mà được nhiều phước đức, thì chúng tôi nghĩ cái quan điểm đó nó hơi cực đoan. Tại vì không đơn thuần là chúng ta chỉ ăn chay như vậy mà nó làm cho chúng ta giải thoát được. Tại vì có rất nhiều sinh vật và kể cả con người chúng ta cứ ăn một món này kiểu món kia mà chúng ta phải còn làm cái gì hơn thế nữa. Thì ở trong trường hợp này Đức Phật này nói rằng một người có trí đó là người nhìn thấy vấn đề nó ở nhiều góc cạnh khác nhau, nhìn vấn đề một cách tỏ rõ hơn là chúng ta nhìn một cách đại loại như là chung chung rồi chúng ta đưa ra một lời phê phán. Đúng là thưa quý vị, lập hạnh hay là sống tuân thủ một cách nghiêm khắc theo một hình thức nào đó, nó cũng có những cái nghị lực rất lớn của mỗi cá nhân. Nhưng mà không phải là việc nào mà chúng ta làm một cách riêng năng cần cù mà việc đó nó dẫn đến quả vị cao thượng. Ở đây Đức Phật thậm chí còn nói rằng có những người cư sĩ và có những người như là đầy tớ trong nhà vì bổn phận, vì trách nhiệm, thì họ cũng có thể làm những công việc mà thường thường người khác khó làm. Nhưng mà những cái chuyện khó làm đó, tuy rằng làm được, nó không có nói lên một cái sự một cái giá trị của đời sống tu tập, hay là Đức Phật gọi là sa môn, sa môn dẫn đến sa môn vị, tức là riêng từ cái thành tựu thế nào gọi là một vị sa môn, một cái cư sĩ thật sự. Tại vì nó đơn thuần là con người của chúng ta thì dễ dễ dàng để tự hãnh diện hay là sùng bái điều gì đó. Mình thấy một người mặc bộ đồ đẹp hay lái một chiếc xe đẹp thì chúng ta có cái ấn tượng khác về người đó so với người lái xe không đẹp. Nhưng mà chính thật ra thì như là ở tại Hoa Kỳ có nhiều khi một người lái xe bình thường, lái xe biết khắp cách chẳng hạn, không có nghĩa là người đó họ nghèo hơn là một người lái chiếc xe Lexus. Có những người lái xe Lexus nhưng mà họ phải làm việc rất là cực khổ. Có những người họ lái chiếc xe rất anh sẽ biết rất thường, nhưng mà đời sống tiền bạc của họ rất là ổn định vững vàng. Nhưng mà chúng ta thường lấy một điểm hay là chúng ta thường nhìn người ngoài để đánh giá cho người khác thì ở đây cũng vậy. Nhưng mà rồi đạo sĩ Cách Pháp cũng nói lên một lời cảm thán chính mình là khó thay, là sa môn phận. Thật khó biết thay là một vài là môn, khó biết thay là vì sa môn. Thì Đức Phật Ngài cũng nói thêm rằng câu nói đó thật ra thì cũng không có dễ nói, trừ khi nào là mình có hiểu biết tường tận vấn đề. Ví dụ như là đôi khi quý Phật tử nhìn thấy Chư Tăng đi xuất gia, có khi nói trời đi tu như vậy khó quá. Cái lời nói của quý vị đã đi tu khó quá đó, thật ra chỉ là lời nói bề ngoài thôi. Có những cái khó thì chắc là quý Phật tử quý vị hiểu, và có những cái dễ mà quý chắc của quý vị hiểu. Thì cũng giống như Chư Tăng sống ở trong chùa, nhất là những vị tu hồi nhỏ, đôi khi thấy vị cư sĩ ngoài đời đi ra đường có vợ có chồng có xe cộ có nhà cửa thì ông cái gì hạnh phúc quá, nhưng mà cũng chưa chắc biết được cái phức tạp, biết được cái chiều sâu chiều rộng của một cuộc hôn nhân hay là của đời sống người cư sĩ, nó có trăm chuyện có lo lắng như thế nào. Đừng nói chi hai cảnh giới thứ gì, kể cả như là những người sống ở Việt Nam và nghĩ về Mỹ, những người sống ở Mỹ nghĩ về Việt Nam thì cũng đã khó hiểu rồi. Cái khổ của những người ở bên Mỹ đó, thì người Việt Nam cũng không nhận ra được, mà cái khổ, cái vui của người bên Mỹ đó, thì người Việt Nam cũng khó tưởng tượng hết. Và chỉ có một chuyện đơn giản là có một lần chúng tôi nói chuyện với một người thân ở tại bên Việt Nam, và vì nó hỏi chúng tôi để xác định một sự việc là có phải là ở bên Mỹ mình mua bất cái gì của người ta thế hay không, chảy cái cây kim, chảy cái cây đinh cũng vậy. Dạ thì chúng tôi có trả lời dạ thì đúng như vậy. Thì vì nó nói rằng mình ở cái thứ như vậy thì nó không thoải mái, mình mua gì cũng bắt ông thế hết, thực sự là khổ sở quá. Ở bên Việt Nam thì tương đối là cũng có đóng thế, nhưng mà nó cũng bị chuyện nhất, phải chuyện gì có đóng thế hết. Chúng tôi hoàn toàn hiểu được cái tâm trạng là mình nghe nói đó là mình mua cái kim, cái đinh, sợi chỉ mình cũng đóng thế, thì nghe nó thật sự nó khó chịu. Nhưng mà một là ở đâu quen đó, và thứ hai nữa là nếu nói về thế thì chúng ta phải bàn câu chuyện dài lắm, chứ phải đơn giản chỉ một vài câu như vậy mà chúng ta đánh giá được thực tế. Thì ở đây Đức Phật Ngài có khuyên chúng ta, và có khuyên chúng ta lời khuyên nên có một cái nhìn, cái nhìn nó có cái cách toàn diện. Giờ Ngài nói là những vị có trí hỏi nhau rồi tìm hiểu và đàm luận với nhau, và pháp nào bất thiện hay được xem là bất thiện, những pháp lỗi lầm hay được xem là lỗi lầm, những pháp không nên tu hành hay là những pháp nên tu hành, những pháp không chính bậc thánh hay là những pháp được xem là chính bậc thánh, những pháp ô nhiễm được xem là ô nhiễm. Thì nhìn một nhiều khía cạnh như vậy thì hỏi rằng Đức Phật hay là tôn giả Gotama và đệ tử tôn giả Gotama đối với chuyện phải như thế nào. Ngài khuyên rằng để lượng định vấn đề đó, thì chúng ta cố gắng để nhìn sự việc này nó tương đối chính chắn hơn, rõ ràng hơn là có một cách nói nó chung chung nó đại loại từ ở bên ngoài. Và thứ gì cũng từ đọc đoạn kinh này, có đôi khi chúng ta thấy rất là lạ, chúng ta thấy rất là lạ là tại sao ở trên đời này nó có những cái hạnh mà kỳ cục như vậy. Thế giới ngày hôm nay, thứ gì khi mà chúng tôi nói về hạnh này rồi, thì ngày hôm qua chúng tôi có mời trực tiếp cái đi sư liệu pháp, và mong rằng hôm nay đi sư liệu pháp vào trong room. Thật ra thì hôm nay là ngày đi sư liệu họp chương trình, tại vì mỗi khi trong tuần là những ngày quý vị phát giảng thì chúng tôi là người điều họp, nhưng mà hôm nay chúng tôi giảng thì đi sư liệu pháp điều họp. Nhưng có lý do đặc biệt là chúng tôi biết là đi sư sống ở Ấn Độ trong 10 năm và tương đối là cũng là một người am hiểu nhiều về phong tục tập quán, sinh hoạt và tôn giáo của người Ấn Độ. Thì có những điều đối với chúng ta ở đây là lạ, nhưng mà đối với chị Si không có chuyện gì gọi là lạ hết. Tại vì thứ gì, người Ấn Độ đó, họ có những niềm tin về tôn giáo lạ lùng lắm. Bây giờ chúng tôi lấy ví dụ là chúng ta đọc lại những đoạn này. Những khổ hạnh này được các Sa Môn và Bà La Môn công nhận là đưa đến Sa Môn quả và Bà La Môn quả. Sống lõa thể, sống phóng túng không theo lễ nghi, liếm tay cái tập, đi khắc thực không chịu bước tới, không nhận đồ ăn mang đến, không nhận đồ ăn đặc biệt nấu cho mình, không nhận mời đi ăn, không nhận đồ ăn từ nơi nồi chảo, không nhận đồ ăn tại ngưỡng cửa, không nhận đồ ăn giữa những cây gậy, không nhận đồ ăn đặt giữa những gói giá gạo, không nhận đồ ăn từ hai người đang ăn, không nhận đồ ăn từ người đàn bà có thai, không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang cho con bú, không nhận đồ ăn chỗ người bu, không ăn thịt, không ăn cá, chỉ ăn một tại một nhà, chỉ ăn một miếng, chỉ ăn tại hai nhà, chỉ ăn hai miếng, hay là chỉ ăn một lần trong 7 ngày chẳng hạn. Nó nhiều nhiều điều mà đôi khi chúng ta rất là lạ, tại sao điều đó trở thành một hành tu. Thứ thì chúng tôi cũng có thời giờ để tìm hiểu một số thập quyền đạo giáo, một số văn hóa ở trong đó, có nước cũng có do nền văn hóa Do Thái đó, đạo Do Thái đó, thì thành ra họ cũng có nhiều điều tin tưởng, nó là nhiều điều tin tưởng nhất so với những cái văn hóa khác. Nhưng có lẽ là không có một quốc gia nào trên thế giới mà những điều gọi là giới cấm thủ, tức là những điều chấp trì, những điều có chấp nhiều hơn là tại Ấn Độ hết. Ngày hôm qua chúng tôi có nói chuyện với một vị Phật tử về một trường hợp mà đôi khi chúng tôi cảm thấy rất là thú vị. Là thú vị ở trong ngành điện toán ở tại Hoa Kỳ là gọi là ngành vi tính, thì có một số không nhỏ những người kỹ sư hay là những người cầm đầu những công ty bộ môn đó là những người Ấn Độ. Chúng tôi lấy ví dụ như một cái hãng mà quý vị thường nghe là hãng Adobe đó, họ làm ra Photoshop hay là làm Flash Video, thì cái ông mà executive bây giờ đó là người Ấn Độ. Ở trong Microsoft cũng người Ấn Độ. Thế nên bây giờ sau khi đi Ấn Độ và đôi lúc chúng tôi đọc lại những đoạn kinh này thì chúng tôi mới hiểu là tại sao mà nó có những cái lễ lễ, chúng tôi dùng cái lễ lễ ở đây là nó có những cái rất là rườm rà mà của những cái software, những cái dữ liệu mà chúng ta xài đó, thì chúng tôi nghĩ có lẽ nó còn ảnh hưởng tới Ấn Độ. Lấy ví dụ như là trường hợp Microsoft là Windows chẳng hạn, là quý vị xài Windows. Bây giờ thì cô Anika thì thường tăng truyền là cái Windows 7 mỗi lần mình bấm lên mình muốn thâu là từ microphone hay là mình thâu từ ở trong máy, thì mình phải trải qua rất là nhiều thủ tục, tức là mình click lên mở cái hồ sơ ra rồi phải đi qua cái mixer rồi từ cái này qua cái khác, giống như một đống hồ sơ về đó dở ra làm từ tác, mà nó chỉ cần có một cái switch đổi qua đổi lại thôi. Nhưng mà Microsoft họ không làm được giản dị như vậy. Cái giản dị đó thì lâu lắm mới có một công ty như là Apple đó, họ mới có khả năng họ làm cho nó đơn giản, như là mở ra thì mình thấy mình biết mình làm cái gì. Còn Microsoft thì thứ gì họ làm những cái tab mà đôi lúc một người bình thường không quen thì biết phải làm sao này. Nhiều khi chúng tôi hỏi là tại sao họ phải đặt đối như vậy, thì có lẽ cũng có một câu trả lời mà chúng tôi có thể nghĩ được là chắc là những người đó là những người Ấn Độ. Mà Ấn Độ đấy, không biết nói điều này có làm Phật lòng đi sư liệu pháp không, nhưng mà đôi khi chuyện Ấn Độ có những cái suy nghĩ rất là lạ. Khi chúng tôi đi làm giấy tờ thì rồi mà chúng tôi sang Ấn Độ làm giấy tờ đó, những cái việc mà nó nếu mà ở tại Hoa Kỳ thì cần mất một người hay là hai người, và có thể là chúng ta chỉ mất khoảng chừng 15 phút là làm xong. Họ làm nửa ngày mà nó rất là lễ mễ, đi ra chỗ này đi chỗ kia, đi cột đi ra đi vô, đội đứng xếp hàng, đội đứng xếp hàng không biết chuyện mà đứng xếp hàng để mà dùng máy copy đó là mình phải trở lại 4-5 lần. Thì tại sao họ không nói cho mình một lần để mình làm một lần lương cho nó tiện? Thì chúng tôi nghĩ cái sự lễ mễ đó nó là một phần của cái câu chuyện của người Ấn Độ, bởi vì nó mới tạo ra những cái giới cấp phụ, nó tạo ra những cái khổ hạnh như vậy. Và những khổ hạnh đó đối với những người khác thì rất là vô lý, nhưng mà ở tại Ấn Độ thì nó cũng có lý. Đến nỗi mà chính Đức Phật Ngài cũng phải nêu lên rằng là cái chuyện đó nó là cái chuyện mà phải thấy, phải biết. Bởi vì sao? Cái cố chấp về cái sự sùng bái của quần chúng, của tín ngưỡng dân gian đó, nó đã ăn sâu vào trong tâm trí của người đó. Nên khi chúng ta phải nói ở tại đây rằng khi mà đọc những đoạn này thì đối với tất cả mọi vấn đề, nhất là trong đời sống tinh thần, trong đời sống tu tập tín ngưỡng, nhiều khi chúng ta phải đặt lại và đặt lại một cách nghiêm túc. Người Phật tử ngày nay đôi khi chúng ta cũng có những cái nhìn tương tự như vậy. Như hồi nãy chúng tôi nói rằng chúng tôi sống ở miền Nam, có nhiều khi có rất nhiều Phật tử đi chùa năm này qua tháng kia, nhưng mà họ vẫn sùng bái một ông đạo nào đó, như vì đơn giản là ông đạo tu theo gọi là đạo nằm, chỉ nằm thôi chứ không có ngồi, không có đứng cái hàng mà chỉ nằm thôi. Nhưng mà người ta thấy rằng cái việc đó nó làm cái việc rất là đáng sùng bái, rất hâm mộ. Thì Đức Phật Ngài nhắc rõ ràng, Ngài nhắc ở trong bài kinh này rõ ràng, chúng ta đọc lại đó. Thì Ngài nói như vậy, Ngài nói là Ngài dạy là vì đó là tu tập từ bi tâm, không hận thù, không ác hại, với sự diệt tận các lộ hoặc, tự giác chứng và an trú ngay hiện tại, tâm giải thoát, về giải thoát vô lậu. Này chắc nó phải ta gọi vị ấy là Sa Môn, gọi vị ấy là Bà La Môn. Ở đây đối với Đức Phật thì nó có những trọng điểm mà trong bài kinh này Đức Phật cũng nêu rõ phát chánh đạo. Dạ. Ngài cũng nêu rõ là những cái sự thành tựu nội tại, và những sự thành tựu đó là như là tu tập tâm từ, làm sao tâm mình nó không hận thù, không ác hại, làm sao cho mình có thể trong hiện tại tại này an trú được, gọi là hiện đại lạc trú, rồi có tâm giải thoát, về giải thoát. Những điều đó mới chính là cốt lõi, mới chính là tinh túy, những điều cần thiết. Và những điều này thật sự không thể đánh giá người bình thường được, hoàn toàn không thể đánh giá được bằng cách ở bên ngoài được. Chúng tôi thích có một chương ở trong Tương Ưng Bộ Kinh, ở trong chương này Đức Phật này nhìn một vị tỳ kheo xấu xí đi ngoài đường, mà những người khác họ nhìn cái tướng vị đó họ không có hoan hỉ, nhưng mà Đức Phật nói rằng vị đó là một vị hoàn toàn giải thoát, ngay sẽ tán thán vị đó. Thì khi mà chúng ta không thể nhìn ở bên ngoài mà đánh giá người khác được, thì thứ gì chúng ta nên rất là cẩn trọng về điều này. Thì rồi chúng tôi sang bên Tampa để dự một chương trình gây quỹ của chùa Phật Pháp để xây các chánh điện. Chương trình gây quỹ đó do các ca sĩ ở trung tâm ASA họ về họ tổ chức, một chương trình rất là vĩ đại. Thì ở trong ban tổ chức họ có làm một việc rất là hay, đó là họ bán hoa hồng thứ gì mỗi một nhánh hoa như vậy 3 Mỹ kim. Dạ, quý vị thấy một nhánh hoa mà người ta mua hoa rất là nhiều để mà tặng cho các ca sĩ. Về điều này thì chúng tôi mới biết là nó là một cái sinh hoạt lớn chứ không phải là nhỏ. Nhưng mà có một điều mà một người Phật tử ngồi kế bên chúng tôi, nhìn chúng tôi họ chạy đến họ nói là có những ca sĩ ca rất hay, trình độ nhạc lý rất cao, và âm dục và cái lời ca rất là điêu luyện, nhưng mà không có nghĩa là ca sĩ nó nhận được nhiều sự hâm mộ của đám đông, của nhiều người. Rồi có những người mà cũng phải nhận rằng cái chất giọng thì ngọt ngào, hát về ba câu cải lương, cải lương đó là các cô vòng cổ thực sự nhiều người hát được, chứ phải thậm chí không biết nhiều về nhạc lý mà hát, nghĩa là nghe ta hát có chút thứ âm nhạc cũng hát được. Nhưng mà thấy người ta vỗ tay vô cùng, không phải là chúng tôi nói là cổ nhạc là thấp, thanh nhạc là cao, chúng tôi không nói gì nữa đi. Nhưng mà chúng tôi nói rằng có những người họ hát một cái trình độ họ rất cao, nhưng mà nhiều người cũng hâm mộ, không có người hâm mộ. Nhưng mà có những người khác thì hát trung bình thôi, nhưng mà có vẻ là đã hát đúng một cái chỗ ưa thích của quần chúng, thành ra người ta lên ta tặng bông hoa rất là nhiều. Thì vị đạo hữu đến nói với chúng tôi như vậy thì chúng tôi cũng phải nhìn nhận như vậy. Thì trong cuộc sống này, thưa quý vị, cái gì mà chúng ta thấy ở bên ngoài chúng ta phải rất là cẩn thận. Và ở trong 10 chiếc sự, tức là 10 sự giới cột tối, cột tối đối với chúng ta có gọi là giới cấm thủ. Và giới cấm thủ tức là những niềm tin nó mang thật sự là mê tín, và những cái là không có chính đáng, những việc mà nó có tất cả lễ nghi ở bên ngoài. Và cái lễ nghi đó được chúng ta xem là thiêng liêng, những lễ nghi đó chúng ta xem là nhất định là phải như vậy, và phải như vậy thì mới được. Có một lần chúng tôi sang bên Trung Hoa, bằng chúng tôi có nghe một vị thầy la rầy với Phật tử là khi những quý vị để đem những chỗ hoa cúc cúng ở bàn thờ, thì chúng tôi hỏi là tại sao mà xin hoa cúc mà lại cúng vị la rầy như vậy. Thì vị đó nói rằng ở trong cái chỗ hoa cúc nó có đất, và đất ở trong nó có côn trùng và nó không có tinh khiết, mình cúng Phật rồi mình phải cắt cái hoa ra rồi cắm vào trong bình nó mới tinh khiết. Thì quý vị, thành ra nó là quan niệm của mỗi người, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng ở trong cái chỗ hoa cúc ra bằng trời được cúng liền, nó không có chuyện gì nó lớn việc nó nữa, mà chúng ta phải đặt lại ở trong có đất hay là có côn trùng cũng được. Là tại vì thành ra thì một cái chỗ hoa cúc họ bán ngoài chợ thì nó đã được bao mì ở bên ngoài rất là tốt rồi, do đó nếu người ta có lòng người ta đem về cúng thì mình nên hoan hỷ thôi. Nhưng mà mỗi một người đều có cái mỗi một người đều có cái thiên chấp về cái gì đó, và riêng ở trong lĩnh vực tôn giáo thì điều này trở nên rất là nặng nề. Và quý vị đọc kỹ những hình thức khổ hạnh mà ở đây có thể các bác nói với Đức Phật, thì Đức Phật này cũng nói rõ, người giải rất rõ là chúng ta phải thấy được cái cốt lõi chỗ nào. Ở đây Đức Phật này không phải là tán thán hay không tán thán. Chúng tôi lấy ví dụ như là Đức Phật có cho phép khi thì theo hành đầu đà. Hành đầu đà ví dụ như đi khất thực mà sống hay là ở dưới cội cây v.v. Nhưng mà khi Đề Bà Đạt Đa đến xin Đức Phật 5 điều là đi tỳ kheo suốt đời, là phải ở cội cây đi tỳ kheo suốt đời thì mặc y phấn tạo, đi tỳ kheo suốt đời là chỉ ăn chay, đi tỳ kheo suốt đời là phải sống như vậy thì Đức Phật này nó không. Đi tỳ kheo có thể đi khất thực mà cũng có thể nhận thực phẩm từ tinh khí, nếu họ thỉnh cúng dường cái tăng, vì tỳ kheo có thể mặc y phấn đạo tức là giải đắp lực ở ngoài, và vì tỳ kheo cũng có thể nhận y về từ những vị thí chủ cúng dường. Cái nhìn của Đức Phật rất trung đạo, tại vì ngài cho chúng ta biết rằng cái trọng điểm của sự tu tập nó không đơn giản là nằm ở tại những chỗ đó. Và nếu mà chúng ta đề quyết rằng cái chuyện đó nó phải quan trọng 100%, không thể có trong sự tu tập, thì rất là chúng ta cố gắng. Chúng tôi lấy một cái ví dụ như vậy là một điều mà chúng ta thường đặt nặng về vấn đề câu chấp là mình ăn món này thì mình sẽ từ bi hơn, mình ăn món kia mình không từ bi, hay là mình ăn món này thì mình diệt dục, ăn món kia không diệt dục. Thì chúng tôi cũng phải thú nhận với quý vị là có những cái xã hội mà ăn một món nào đó thì dân số họ vẫn đông, và có những xã hội mà họ ăn uống rất là bình thường nhưng mà họ vẫn lịch sự, vẫn văn minh và vẫn có tình người. Thì như vậy chúng ta nói như vậy chúng ta không có khách quan. Cái khách quan của chúng ta làm sao mà chúng ta sẽ nhận ra rằng trong bất cứ nền văn hóa nào, đạo giáo nào, xã hội nào thì nó cũng có người tốt, cũng có người xấu, người tính này có người tính kia. và quan trọng là sự thực hành. Nên ở đây Đức Phật này, Ngài nói rất là rõ, chứ không phải là Ngài nói một cách mơ hồ. Đây là chánh kiến, đây là chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Làm thế nào sống để không có hận thù, làm thế nào sống để thành tựu được sa môn hạnh một cách thực sự, thì từ đó Đức Phật này có nói rõ. Nên chúng ta là một người Phật tử hiểu hoàn toàn là một may mắn lớn đối với chúng ta, một may mắn lớn khi chúng ta là một người Phật tử đấy, là Đức Phật Ngài không có, Ngài không có khuyến khích những cái nhìn có thể cách là kiến diện hay là võ đoán. Rất là nhiều lần lắm ở trong kinh điển, Đức Phật Ngài khuyên chúng ta nên nhìn vấn đề một cách đa diện, nhìn vấn đề một cách phải chăng, một cách khách quan, hơn là chỉ có sự phê phán hời hợt ở bên ngoài. Về những điểm này thì chúng ta thấy rất nhiều ở trong kinh điển. Những người đến là phiền Đức Phật bằng những câu hỏi, bằng những cái luận điểm, và Đức Phật Ngài đã trả lời, Ngài trả lời gọn rất dài. Tại sao Ngài phải trả lời dài như là trong phần này? Tại vì Ngài thấy rằng những câu trả lời ngắn chỉ làm cho sự hiểu lầm nó sâu đậm thêm. Do vậy, để cởi những cái hút mở, để cởi ra những cái sự cố chấp trong lòng người đó, thì Đức Phật Ngài phải vận dụng rất là nhiều lời nói. Những lời nói này để cho người đó được thấy vấn đề một cách tinh tế, một cách rộng rãi hơn, hơn là một chiều, hơn là ở trong cái nhìn chật hẹp của mình. Thì bài học ngày hôm nay, quý vị, bởi vì bài rất là dài mà chưa tăng còn thảo luận nữa, do đó chúng tôi không có đi xa hơn. Ở đây cũng chỉ xin chắc quý vị một cách tóm tắt là trong bài kinh này có một đoạn, trong những đoạn cuối đó, thì chúng ta có thể nghe được. Chúng tôi thưa quý vị là bài kinh này chúng tôi trích là thực sự nó còn dài thêm nữa. Thì một số cái hình thái gọi là khổ hạnh hay là cố chấp ở trong sự tu tập của người Ấn Độ ngày xưa và kể cả bây giờ, những hình thức này người ta xem như là rất là đạt, rất là cao siêu, rất là tinh tấn, rất là mỹ mãn trong đời sống tu tập. Nhưng mà Đức Phật này dạy rằng sự việc nó không nằm ở chỗ đó, và Ngài nói rằng chúng ta phải nghĩ đến cái gì mà đó là chỗ trọng điểm. Cũng giống như thưa quý vị, nếu có một người nào đó khen quý vị thì khen quý vị rất là nhiều, chỉ đơn giản là quý vị mặc cái áo quý mặc là đẹp, cái đồng hồ quý vị đeo là đẹp, do vì họ thấy quý vị rất là đẹp, thì thực sự là chúng ta cũng nên quan hệ với điều đó. Là tại vì sao? Là bởi vì cái đó là họ khen cái áo, cái đó là họ khen đồng hồ, chứ không phải là họ khen chúng ta. Cũng tương tự như vậy, đôi khi chúng ta nhìn những sự việc ở bên ngoài hay là người khác nhìn sự việc ở bên ngoài, thì quý vị, cái nhìn đó rất là hời hợt, rất là chủ quan, rất là kiến diện, và chúng ta phải đặc biệt coi chừng về điểm này. Bây giờ thì chúng tôi sẽ dứt lại ở tại đây, để tiếp theo là giờ lại cho phòng thảo luận. Hôm nay thì bởi vì chúng tôi là người phụ trách để trình bày đề tài này, do đó Ni Sư Lưu Pháp sẽ là vị đi học. Bây giờ xin được được cũng Ni Sư Lưu Pháp hoàn thành trở lại với vai trò đi học. Xin cảm ơn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chính là tôn đức và chính thưa vị Phật tử, trước hết đã thay mặt đại chúng con kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng đã thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Và bây giờ thì sẽ được qua phần thảo luận. Hiện giờ thì con thấy trong công thì mới có đại đức Phật chính thôi. Con được biết hôm nay là thời Phật lễ ở Việt Nam, tức là ở các chùa ngày như hôm nay là ngày 30 âm lịch. Thì các chùa Chư Tăng thường có thời thuyết pháp ở các Phật tử khi họ tới làm lễ sám hối. Con hy vọng rằng lát nữa có thể sẽ có thêm Chư Tăng vào rung. Nhưng mà trước hết bây giờ thì con chỉ thấy có thỉnh tòa Giác Đẳng và đại đức Phật chính thôi. Vậy thì câu hỏi đầu tiên, con chứng thực đại đức Phật chính. Bài học hôm nay đó, thì mình thấy rằng là được nêu lên rất là nhiều hình thức tu tập mà rất là cực đoan, khổ hành ép sát, và thường thường đó những cái pháp hành này được gọi là giới cấm khổ. Vậy thì câu hỏi đặt ra là liên quan tới công ty vùng, tại sao gọi là giới cấm thủ?
Dạ, con xin kính thỉnh Đại Đức Phật Tiến nam rõ cho ý nghĩa của cái từ quan trọng của bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy nhé.
Dạ, nam mô Bụt Thầy nhé. Nam mô Tham Ma Dạ, nam mô Tăng Hoàng Khai Dạ. Con kính đảnh lễ ông Đức Tam Bảo, Đức Phật Giáo Pháp và Sư Tăng. Không biết quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Alo. Dạ, cảm ơn Đức Ngài Nhật Quỳnh. Con thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Nhật Bản, để Đức Minh Hằng, để Đức Tài Lực cùng với các vị Sư Tăng. Xin chào những tư liệu pháp cùng những tư ngữ cùng toàn thể những Phật tử. Kính thưa những tư, kính thưa đệ tử, đối với cái giới cấm thủ, giới tại sao mà được gọi là giới cấm thủ? Giới cấm thủ có nghĩa là Vilapata, là ở đây có nghĩa là những cái sự hành trì mà có cái sự chấp chặt. Chấp chặt vào cái điều đó như vậy gọi là giới cấm thủ. Hoặc có thể chúng ta sẽ hiểu cái chữ thủ ở đây nhé. Thủ ở đây có nghĩa là cái gì? Thủ ở đây có nghĩa là chấp vào cái điều đó. Mình chấp vào cái điều đó thì như vậy được gọi là giới cấm thủ. Rồi còn nữa, đối với giới cấm thủ có nhiều khi trong những cái trường hợp ví dụ như là mình có thể mình sẽ phân tích theo là cái chấp chặt vào cái lối hành xử sai, chấp chặt vào cái lối hành xử sai. Ví dụ như ở trong cái bài kinh này thì chúng ta thấy rằng có nhiều vị ở bên ngoại giáo, họ cũng như là họ đã đi sinh, mình đã là một cái người sinh năng rồi, mình đã là một cái người khất thực rồi, nhưng mà mình không chịu nhận đồ ăn từ nơi một người đàn bà cho con bú, hoặc là từ nơi một cái người mà đứng kế bên một cái con chó, hoặc là đứng gần những cái chỗ nhận cái thức ăn mà cái người đó đứng gần cái chỗ mùi bu, vì rằng là sợ ví dụ như là cái phần mất cái phần ăn đó là con chó nó không có ăn, hoặc là những cái thức ăn đó rồi rùi nó không còn những cái thức ăn đó nó ăn, thì chúng ta thấy rằng đó là cái sự chấp chặt vào điều đó. Do vậy ví dụ như ở trong cái chữ giới cấm thủ này si lát bát tá này thì có nhiều khi ví dụ như bình thường là mình nói là cái giới cấm thủ có nghĩa là chấp vào một cái điều nào đó, chấp vào một cái sự hành xử nào đó, hoặc là chấp vào một cái việc gì mà mình đang hành trì, thì như vậy được gọi là giới cấm thủ. Nhưng mà trong cái trường hợp cái bài ngày hôm nay thì là giới cấm thủ có nghĩa là sao? Có nghĩa là chấp chặt vào những cái sự mà hành sai đó, chấp chặt vào những cái điều lệ nó không có đúng, thì như vậy được gọi là giới cấm thủ. Thì như hồi nãy chúng tôi đã phân tích đó, thì ở trong cái bài kinh này thì chúng ta thấy những cái điều đó, những cái điều mà được trình bày trong bài kinh này thì đó là những cái sự mà mình chấp vào cái điều sai. Mà sai ở cái chỗ nào, mà được gọi là chấp vào cái điều sai đó, sai là do mình á, mình ví dụ như mình thấy ở trong cái toàn bộ cái bài kinh này đi, những cái vị đó xưng danh mình là một cái người khất sĩ, hoặc là mình là một cái người tu sĩ, nhưng mà khi mà mình đi sinh, mình đi khất thực, những cái đồ ăn đó mà mình lại trừ ra, ví dụ như là mình trừ ra những cái người mà cho mình cần phải có những cái điều kiện mà muốn như mình có, những cái điều kiện mà ví dụ như là trừ ra những cái điều kiện đó, ví dụ như chúng ta thấy rằng đối với một cái người mà người ta muốn cho mình cái gì đi, người ta muốn bố thí cúng dường mình gì đi, mà tự nhiên người ta đứng gần ở cái con chó đó, thì mình cũng không chịu nhận nó. Mình là một cái người đi sinh mà mình lại có một cái điều kiện, thì chúng ta thấy rằng ngược lại đối với các cái vị sa môn đệ tử của Đức Phật, các vị chỉ đi khất thực để làm gì? Để duy trì cái mạng sống. Vì chúng ta thấy rằng đối với đạo Phật nói về là cái gì? Nói về nhân và quả. Nhân và quả. Ví dụ như cái trường hợp ví dụ như có một người nào đi, người ta đứng ở đó, người ta cho mình cái đồ ăn rất thực, những cái đồ ăn, những cái vật thực đó đi, nhưng mà người ta đứng gần con chó đó. Ví dụ bây giờ ví dụ con chó đó có đói gì nữa là cũng do đâu, là do cái nghiệp của nó, do cái nghiệp của nó, cái nghiệp của nó đó, nó làm cho cái con chó đó, nó bị đói, đâu phải là tại cái sự xuất hiện của mình. Nhiều khi mình thấy rằng nhiều khi ví dụ như là không có họ ở đó, họ không có cho đó, thì có nhiều khi con chó nó cũng tìm được cái đồ ăn của nó. Hoặc là có khi là họ giữ những cái đồ ăn đó, nhưng mà họ cho nó, có nhiều khi nó ăn cũng không được, có những cái thức ăn mà nó những cái con chó nó ăn cũng không được. Thì chúng ta thấy rằng cái đối với con người của chúng ta đó là do cái nghiệp của mình nó duy trì cái đời sống của mình, chứ không phải rằng là tại cái sự có mặt của mình mà cái mất đi một cái phần đồ ăn gì của nó. Thì cái điều này nó không phải. Thì chính chúng ta thấy rằng đối với đạo Phật của chúng ta, do hiểu rõ được những cái điều này, do hiểu rõ được những cái điều này, nên chúng ta có một cái sự hành trì nó chánh mạng, nuôi mạng một cách chân chánh, hoặc là chúng ta do chúng ta có một cái sự hiểu biết chân chánh, nên chúng ta có cái sự nuôi mạng chân chánh. Còn khi mà đối với những cái người mà có cái sự giới cấm thủ đó, có nghĩa là chấp vào một cái điều gì đó, chấp vào một cái điều gì đó mà chấp vào một cái sự rất là sai lệch, nó không có trí tuệ, nó không có cái trí dẫn dắt ở trong đó, nhưng mà nó chỉ có những cái điều lệ, hoặc là những cái luật lệ gì đó, hoặc là chúng ta thấy rằng có nhiều người ví dụ như là mình khi mà đến chùa, mình đi chùa, mình lễ lại, hoặc là mình đảnh lễ Đức Phật, hoặc là mình cúng dường con hoa, người ta có một cái, ví dụ như là người ta muốn mặc một cái chiếc áo, gọi là một cái chiếc áo giới, chừng nào có cái chiếc áo đó mặc lên người đó thì người ta mới đi lễ Phật được vân vân. Thì cái đó cũng gọi là một cái sự mà chấp chặt vào những cái luật lệ, chấp chặt vào những cái quy luật đó. Thì chúng ta thấy rằng ví dụ như đối với mình á, mình đảnh lễ Đức Phật, mình đảnh lễ cái Đức Phật đó để gì? Để cái tâm thiện mình phát tâm lên, do mình nhìn thấy cái tượng của ngài, do mình nhìn thấy những cái tướng tốt, hoặc là do mình khi mình nhìn đến ngài rồi mình nhớ lại Đức Phật có những cái ân đức, cũng như là một cái bậc đại trí tuệ, hoặc là một cái bậc đại từ bi. Thì chúng ta khi mà chúng ta nhìn những cái hình ảnh của ngài, để mà chúng ta nhớ đến những cái ân đức ngài, để tâm thiện chúng ta phát sanh, chứ không phải là do nhờ cái áo giới nó phát ở bên ngoài, một cái áo chàng hoặc là một cái áo giới gì đó nó phát ở bên ngoài rồi chúng ta mới làm lễ Đức Phật được vân vân. Thì cái điều này là do đâu? Do mình phải chấp chặt vào một cái điều đó. Ví dụ như chúng ta chỉ cần ăn mặc trang nghiêm, chúng ta ăn mặc trang nghiêm thì như vậy thì được rồi, chứ đâu có phải cần phải có một cái điều quy định, một cái sự gì mà nó khắt khe như vậy. Thì nếu mà một cái người nào mà còn chấp vào những cái luật lệ mà nó không có gì, nó không có dẫn đến cái lợi ích, nó không có đem lại cái lợi ích, nó không có đem lại cái sự mát mẻ ở trong tâm của mình, thì cái điều đó là cái sự chấp chặt nên được gọi là cái giới cấm thủ. Vì rằng đối với cái giới mà chúng ta học ở trong Phật pháp, cái giới nó là cái gì? Nó làm cho chúng ta cái trạng thái của giới, hoặc là cái nhiệm vụ của giới, nó làm cho chúng ta được cái sự mát mẻ, được cái sự không tội lỗi. Thì đó mới là cái được gọi là giới. Còn cái chữ mà bát tá thì chúng ta thấy rằng là những cái điều mà mình hành trì, nếu mà mình hành trì vào một cái điều đó mà nó không có được mát mẻ, nó không có được tăng trưởng những cái thiện pháp, hoặc là tâm thiện mình nó không có phát sanh, những cái mà mình cứ chấp vào những cái điều đó, thì như vậy được gọi là giới cấm thủ. Vậy thì ở trong cái câu này hỏi tại sao là giới cấm thủ, tại vì mình chấp chặt vào một cái điều gì đó, một cái luật lệ gì đó, mà với một cái sự hiểu biết sai lầm, thì như vậy được gọi là giới cấm thủ. Thì đó là những cái ý nghĩ, những cái ý nghĩa chúng tôi xin được trình bày qua cái câu số 1 mà Ni Sư vừa nêu ra. Đến đây thì xin được dứt lời, xin kính thỉnh Ni Sư trở lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, con kính thiên Đại Đức Phật Tín về câu thảo luận vừa rồi, và con xin kính lễ Thượng Tọa Tề Thiêu vừa mới vào dâm. Câu hỏi thứ hai thì con xin được kính thỉnh Thượng Tọa Tề Thiêu. đó là bình thường á, thì mình nghĩ rằng chỉ có ngoài đạo thì họ mới tu vậy, họ mới có bị dính mắc vào giới cấm thủ. Vậy thì câu hỏi đặt ra đó là một người Phật tử bình thường đã quy Phật rồi, cũng có thực hành rồi, thì những cái người Phật tử đó có đôi khi họ vẫn có giới cấm thủ hay không, hay là giới cấm thủ là chỉ có với những người ngoài đạo mà thôi? Dạ, con xin kính thỉnh chúng ta từ sư ạ.
Nam mô Phật Thầy. Xin cảm ơn ngài Thiền Pháp. Em đưa câu hỏi chị chúng tôi. Xin đặt cái tâm thức gì? Những cái hình thức là vô ích. Mà người ngoại đạo họ chấp kỳ thì gọi là giới cấm thủ. Nhưng mà ở đây không phải là giới cấm thủ chỉ có ở trong cái hội chúng của ngoại đạo không? Bất luận là người nào chấp kỳ một cái hình thức nghi lễ nào, một hình thức tu tập nào, một cái nghi lễ nào không nhằm phát triển trí tuệ, không hướng đến cái sự ly tham đoạn diệt các phiền não đến mục đích thanh tịnh, mà chỉ làm cho sinh ra cái sự rối rắm phiền toái và tăng trưởng tà khí, thời đều được gọi là giới cấm thủ cả. Do vậy, dù là một người Phật tử bình thường, tức là người có quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, nhưng mà đối với người dù quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, nhưng người đó là một cư sĩ phàm phu có niềm tin nhưng mà chưa có trí tuệ để hiểu được Đức Phật, để tỏ ngộ được giáo pháp, thời như vậy người cư sĩ này họ vẫn có thể rơi vào những cái giới cấm thủ, chứ không phải là mang cái nhãn hiệu là Phật tử là hoàn toàn không có giới cấm thủ. Chúng ta cần phải hiểu rằng giới cấm thủ thuộc về chi phần tài khí, mà chỉ có bậc hữu học tu đầu quần trở đi trong bốn bậc thánh, thì từ thánh tu đầu quần đã là đoạn trừ thân kiến và nghi giới cấm thủ, thì lúc đó một đệ tử Phật đạt đến trình độ đó thì mới không còn giới cấm thủ. Chứ còn nếu một đệ tử Phật trên danh nghĩa là đệ tử Đức Phật nhưng mà còn phàm phu và chưa có được một cái chánh kiến rõ ràng, thời như vậy họ vẫn có những cái giới cấm thủ. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên nói một cách công bằng là đối với những người trong ngoại đạo họ chấp kỳ những cái giới cấm thủ một cách quá khích, có thể những cái giới cấm thủ đó, những cái nghi thức đó, nghi lễ đó, họ có thể làm khổ người khác. Chẳng hạn như họ tế thần lửa bằng cách là họ giết chúng sanh để lấy báo tế thần, thì những cái hình thức những cấm thủ mà cực đoan như thế thì đối với người Phật tử chúng ta không làm được, bởi vì người Phật tử dù sao đi nữa cũng còn có tam quy và có ngũ giới. Do vậy cho nên không dám làm, không dám theo những cái nghi thức với cấm thủ mà có thể gây hại cho người khác. Thí dụ như đối với người Phật tử, họ không bao giờ, họ mê tín, họ cuồng tín, họ vì giữ đạo mà họ có thể tàn hại chúng sinh khác, mà họ sẽ nghe theo lời của Đức Phật, họ sẽ bắt chước Đức Phật. Dù họ là đệ tử Đức Phật nhưng mà họ gặp những người khác tín ngưỡng, họ vẫn có sự tôn trọng đây là một chúng sanh. Do vậy cho nên họ cố gắng họ giữ được một cái trạng thái tâm từ mát mẻ, cái tâm bi, có cái sự thương xót, và luôn luôn họ giữ một cái thái độ lịch sự tối thiểu như là một người trí, thì như vậy được cái đó. Còn những cái giới cấm thủ mà thông thường thì họ vẫn mắc phải, chẳng hạn như là thay vì thờ Đức Phật chỉ là thờ kính Đức Phật là để tỏ lòng cung kính bậc đạo sư và tri ân bậc đạo sư thôi, đằng này người Phật tử có đôi khi vì nghĩ rằng thờ Đức Phật ở trong nhà sẽ được mạnh giỏi, sẽ làm ăn phát đạt vân vân. Rồi khi mà họ quen cái nếp thờ, họ trước đến giờ thờ ông Địa, thờ ông Tà, ông Táo, cho nên bây giờ chuyển đổi thờ Phật, thì họ thờ Phật là họ cũng có một cái cách thờ giống như là thờ ông thần vậy đó. Cho nên cái đó gọi là thờ Phật theo cái kiểu giới cấm thủ. Rồi thí dụ như một người Phật tử thay vì học kinh pháp để tụng đọc, để ôm dường Phật ngôn, để hiểu được lý đạo mà tu tập, đằng này có nhiều người họ nghe nói cái bài kinh đó, đọc tụng nhiều lần sẽ linh hiển, sẽ ứng nghiệm. Do đó cho nên họ đọc họ không cần phải hiểu và không cần thực hành theo cái bài kinh theo Phật ngôn, mà họ chỉ đọc đọc một cách chăm chú, đọc một cách tinh tấn mỗi ngày để họ có được một cái quy lực. Thì như vậy cách tụng kinh đó là tụng kinh theo kiểu giới cấm thủ. Hoặc là có những trường hợp ngay cả như ở trong những cái nghi thức ở tại chùa cũng vậy, có đôi khi thưa quý vị, cái nghi thức Phật giáo Đức Phật ngài không có bắt buộc những cái nghi lễ đó, nhưng mà vì rằng những người này vẫn còn là phàm phu, do đó khi mà tổ chức cái lễ gì họ phải làm cho có dĩ dạc, cho có cái nghi thức, có cái phép tắc xem cho nó có vẻ long trọng linh ứng. Chẳng hạn như là khi mà họ tụng kinh họ cột tay, cột chỉ vân vân, thì trong trường hợp này nó cũng là một cái hình thức giới cấm thủ, nhưng mà giới cấm thủ nhẹ thôi thưa quý vị. Thành thử ra ở đây chúng ta không thể nào mà chúng ta cho rằng là một người Phật tử không có giới cấm thủ, mà chúng ta phải thừa nhận là có, nhưng mà giới cấm thủ ở một cái mức độ nhẹ nhàng, chứ không phải là giới cấm thủ theo kiểu cực đoan và đưa đến hại người hại mình. Tà kiến cũng nhẹ thưa quý vị, có đôi khi tà kiến, ví dụ như tà kiến đoạn kiến khác, mà tà kiến thuộc về thường kiến khác. Ở trường hợp này người Phật tử chúng ta cần phải có cái sự suy xét, và bản thân của mình khi làm việc gì chúng ta phải dùng trí tuệ để so sánh với kinh, đối chiếu với luật, và xem có cái trường hợp này chúng ta làm bằng trí tuệ, bằng chánh kiến, hay là chúng ta làm bằng cái niềm tin mù quáng vân vân. Thì như vậy để chúng ta tránh bớt đi những cái hình thức giới cấm thủ. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị một vài điều trong cái câu hỏi thảo luận số 2 như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, tha thứ con trình thiên trình tòa tiểu siêu với câu thảo luận vừa rồi.
Tiếp theo câu hỏi số 3 thì con xin được chính thỉnh thường tòa giật đẳng là vì giảng sư chính của ngày hôm nay trở lại để làm một cái việc là mình thấy mình so sánh về cái pháp tu Đầu Đà trong Phật giáo với là giới cấm thủ của ngoại đạo. Bởi vì nếu như chỉ vì thường hai ngàn ở tới là pháp tu Đầu Đà, tức là 13 pháp Đầu Đà đó, thì chỉ có lý gọi là thư tâm giác. Ngài Mahakasapa thời Đức Phật là một vị mà tu pháp Đầu Đà này rất là tinh tấn và đời sống của ngài cũng rất là khắc khổ. Vì chẳng hạn như vậy, những người mà tu gọi có những gì mà thọ Đầu Đà đó thì ngắn quá như nằm, tức là không bao giờ nằm, chỉ có chẳng hạn như là chỉ đi hay đứng hay ngồi thôi chứ không có nằm, hoặc là chỉ ngủ ở dưới gốc cây chẳng hạn, chứ không có ở trong cốc và trong liêu, ví dụ vậy. Thì những cái pháp như vậy thì thực rất là khó để mà thực hành, và không phải ai cũng thực hành được. Và thật ra thì Đức Phật không có bắt buộc tất cả chư tăng đều phải thực hành cái pháp Đầu Đà này, nhưng mà có nhiều vị tu đó thì cái đời sống của họ cũng rất là khó khăn. Vậy thì có nhiều người họ thấy như vậy, họ lại cho rằng như vậy trong đạo Phật cũng có khổ hành vậy, mà vì sao mình lại thấy rằng mình nói rằng Đức Phật đã từ bỏ khổ hành rồi? Dạ con xin chỉnh thỉnh thường tòa giật đẳng.
Như lời của Đức Sư Lợi Pháp nói thì chúng ta có 13 pháp tu Đầu Đà, và có lẽ là một nơi mà quý khách và quý vị có thể đọc chi tiết về 13 pháp tu Đầu Đà thì chắc là ở trong Thanh Tịnh Đạo với Sư Trí Bát Giác của ngài Đức Thích Bồ Tát. Cũng phải nói thêm là ở Đại Trung Hoa thì chữ Đầu Đà đã đi vào trong văn học dân gian, như là trong những từ giúp hiệp mà chúng ta nghe nói Cổ Đầu Đà hay là Đầu Đà Đại Sư, thì chúng ta có thể chứng được một vị tăng sĩ mà đặc diện, mặc y áo lôi thôi hay là có võ công thâm hậu vân vân. Tuy nhiên ở trong đạo Phật thì 13 pháp Đầu Đà này chỉ trên những việc mà sống có cái thiết chế về những cái nhu cầu như là ăn ở hay là ngủ nghỉ, thì sự thiết chế này như một vị hành giả tu tập có một mục đích rõ ràng, ví dụ như là chỉ mặc 3 bộ y, hoặc một bộ y là y tăng nhà lê, nhưng tay trái thì nội không có thêm bộ nữa. Thì vì này khi mà thực hành như vậy, không phải nghĩ rằng mình mặc cái đó là nó có cái gì đặc biệt hơn người khác, thì nó lên thiên hơn. Còn vì này hiểu rằng như vậy để mình tiết giảm cái nhu cầu về mặt, hay hoặc giả là ăn thì vì này chỉ ăn một bữa và chỉ đứng dậy rồi chỗ ngồi thì không có ăn tiếp tục nữa, thì như vậy để giảm thì vấn đề ăn uống, ăn một ngày một bữa duy nhất và hãy buông mình bác ra đứng dậy không ăn nữa. Ở đây những cái Đầu Đà này có khác với cái cấm thủ ở một điểm là với cấm thủ thì người ta làm một điều gì đó thì người ta nghĩ đến một cái mục đích xa vời. Mục đích đó ví dụ như là cái chuyện mà mình nằm hoài nó cũng là một cái hạnh tu. Hay là thời Đức Phật còn tại thế có những người họ bắt chiếc con chó hay bắt chiếc con bò, họ làm giống như vậy, họ là gọi là cái chuyên hạnh. Nhưng mà với người Phật tử, với một vị tỳ kheo tu tập Đầu Đà thực hành điều gì đó thì có cái tâm niệm rằng nhờ mình thực hành như vậy nên nó sẽ bào mòn đi cái phiền não, nó sẽ hay là giảm thiểu phiền não về mặt đó. Hành Đầu Đà thường làm cho con người gia tăng nghị lực, chẳng những cái vị tu tập Hành Đầu Đà được tăng cường nghị lực mà vì đó còn giảm thiểu được một số các phiền não. Chúng tôi lấy ví dụ là ở tại Thái Lan, khi mà chúng tôi ở bên đó một tháng có 4 ngày gọi là Wanphat là ngày giới đó, thì ở trong chùa của ngài Chân Cha thì tổ chức là thức trọn đêm, Dạ, ban đầu thì có nhiều vị thấy rằng cái việc đó khó khăn, nhưng mà lâu ngày thì các vị thấy rằng thì nó giúp rất là nhiều ở trên phương diện tinh tấn, trên phương diện giảm thiểu phiền não. Lấy ví dụ như là một tuần lễ tôi, một tháng trôi qua mà không có những ngày tu tập thì cái tinh thần tu tập ở trong chùa nó đi xuống, nhưng mà chính có những ngày tu tập nên mọi thứ nó được tăng trưởng và người ta tìm thấy được sự thật tính rất là nhiều. Cũng như ở tại đây thưa quý vị, chúng ta vào trong room thao tác để sinh hoạt có rất nhiều tiên tăng của vị và phật tử của vị, các vị không có thiện cảm với thao tác. Chúng tôi cũng hiểu là tại sao các vị không thiện cảm, là tại vì các vị cứ tưởng tượng vào thao tác để là quen với nhau, người này là quen với người kia, rồi vào thao tác để chỉ lộn với nhau, mở room ra để chỉ người này người kia. Thật ra thì chuyện đó cũng có, mà có nhiều chứ không phải ít. Nhưng mà cũng có những rung phật pháp, ví dụ những rung phật pháp của chúng ta đó, vào đây không phải là để làm quen với nhau và cũng phải là chỉ để chỉ lộn với nhau, và chúng ta vào đây chúng ta chỉ để nghe pháp thôi. Nhưng mà thực ra thì một số các vị đó không có cái giờ để vào rung vào giờ này, hoặc giả là các vị chưa bao giờ tham dự lâu ngày, do đó các vị không có nhận ra được cái giá trị của phương tiện phong pháp. Chúng tôi không trách gì đó, những gì đó không hiểu, nhưng mà chúng tôi phải nhìn nhận rằng có một số không nhỏ những vị như vậy. Có nhiều tiên tăng mà khi điện thoại cho chúng tôi vào giờ buổi sáng ở tại Hoa Kỳ đó, thì nghe nói chúng tôi bận rộn sau 10 giờ thì xin gọi lại đó, thì các vị bực mình và các vị cũng than phiền rằng không biết còn cũng khó góp được cái gì mà sao thấy siêu ghiền quá, ngày nào cũng vô trong đó. Thú thật quý vị, không phải chúng tôi ghiền vô khó góp. Làm việc thì cũng phải có cố gắng để mà làm. Nhưng mà có một điều như vậy là đối với chúng tôi đây là một điều rất là lợi lạc. Ở chùa thì có những cái sinh hoạt nhật hành, ví dụ như là buổi sáng và buổi tối có giờ tụng kinh. Thì đối với chúng tôi buổi sáng vào được khó góp giống như giờ công phu vậy. Vào chúng ta đọc lại lời dạy của Đức Phật thì mình thảo luận với nhau về lời dạy của Đức Phật thì chúng tôi thấy điều đó là điều đáng quan hệ. Do vậy quý vị, đối với chúng tôi thì đôi khi sự tu tập và cái không tu tập, cái sự giới cấm thủ và những pháp đồ đà chẳng hạn, nó chỉ xây xích với nhau một đường tơ cả tóc thôi. Chúng ta phải phân biệt cho rõ. Nếu chúng ta không thấy được sự phân biệt rõ này thì chúng ta dễ nhầm lẫn đồ đà là khổ hạnh, đồ đà là giới cấm thủ, nhưng thực sự không phải, rất khác biệt và rất khác biệt cái điểm này. Bây giờ thì xin việc cũng đi sư lý pháp Khoa Kỳ trở lại, nhưng mà thay vì là người điều học đặt câu hỏi trở lại thì xin có một câu hỏi ở đây để thỉnh đi sư lý pháp. Lý do mà hôm nay thỉnh đi sư lý pháp vào ngoài vấn đề điều học chương trình đó, còn có một việc nữa là muốn đi sư Khoan Kỳ, nhưng bài kinh ngày hôm nay là một bài kinh mà Đức Phật này trả lời câu hỏi của đạo sĩ Cách Pháp Bá đó, và trong đó đề cập một số pháp tu khổ hạnh. Thì đi khi Hoa Nghị cho biết rằng trong hơn 10 năm trời sống ở tại Ấn Độ đó, những gì mình đi khi được thấy được biết đó, thì cái việc thực hành khổ hạnh ngày nay ở tại Ấn Độ như thế nào, và nhất là những điều mà được nói tới ở tại đây có còn áp dụng ở tại Ấn Độ ngày hôm nay không. Xin đi khi Hoa Nghị cho biết thêm một vài phân tích về cái thực hành chúng ta đang gọi là giới cấm thủ thì ghi nhận ở tại đây trong cái xã hội Ấn Độ ngày nay như thế nào, cũng như sự lựa chọn.
Nam mô Bụt Thầy á, chúng ta chỉ cần rất là cần thiết để thực sự. Hồi này đó thì thường tòa gặp đảng có nói trong bài giảng đó là cái đất nước Ấn Độ nó vốn giữ những cái hình thức mà từ bao nhiêu ngàn năm nay mà người ta cũng không có thay đổi, người ta vẫn giữ những cái lệ nghề, những cái lề mề, những cái hình thức mà nó làm cho công việc mà cái dường ra và nó dần đi. Thì cho tới bây giờ thì những cái nghi lễ chẳng hạn như những cái buổi lễ cúng, những cái nghi thức cúng tế đó, thì ngày xưa như thế nào đó, và bây giờ mình thấy nó vẫn còn giữ như vậy. Con nhớ cách đây mấy năm đó thì con cũng được mời dự một cái lễ của gia đình người ta thôi. Thì cái buổi lễ đó thì không có rườm ra như những cái buổi lễ ở các cái nhà thờ, ở những cái đền thờ Hindu. Trong nhà người ta mà nhân ngày lễ đó, người ta cũng đốt một cái đống lửa, rồi mà người ta cũng chuẩn bị bơ hay là những cái bắp rang rồi người ta đổ vào đó, rồi người ta ngồi xung quanh, người ta cùng những cái bài kinh, những cái bài tế ca để ca người các vị thần ở trong đạo Ấn giáo. Rồi nếu như mà mình đi về thành phố Varanasi, phải nói rằng là hiện giờ thì mình, nếu như mình đọc ở trong bộ Jataka, tức là kinh bổn sám đó, thì thấy rằng phân lợi những cái câu chuyện mà Đức Phật mà ngài kể ở trong truyền thuyết của ngài là trở thành trong thời của vua Brahmadatta. Dạ cho con hỏi bây giờ trong rung của con nghe được không ạ? Vì con vừa mới bị trục trặc ở trong rung, con thấy rằng con không dạ. Thì nếu như mình đọc ở trong bổn sám đó, thì mình sẽ thấy rằng là những cái câu chuyện liên quan tới quá khứ của Đức Phật đó, là ở thành Varanasi thời của vua Brahmadatta thì gì, rồi như có những chuyện xảy ra như vậy như kia, những nhà thương buôn như vậy như kia, hay là những cái nhà đạo sĩ ở bên bờ sông Hằng đó, thì mình nghe mình cảm thấy như là những cái câu chuyện xa xưa. Nhưng mà nếu như bây giờ quý vị về lại bên bờ sông Hằng, thì quý vị tới cái thành phố Varanasi, và đặc biệt là vào những cái giờ mà người ta làm những cái lễ cúng tế đó, thì cũng có những cái vị đạo sĩ người ta cũng quẹt mà cũng gọi cũng búi tóc. Thời bây giờ vẫn còn những vị đạo sĩ búi tóc, và có những người thì cái đầu tóc của họ không bao giờ gội, và thậm chí họ còn bệt phân bò vô sau mà nói thành là cục cứng nhắc trên đầu vậy đó. Rồi tới cái giờ mà người ta thờ thần lửa đó, thì người ta đốt lửa lên, rồi người ta có 3-4 ông đạo sĩ đó đứng trước cái bờ sông, rồi người ta dân cũng người ta vẫn người ta đọc lên những cái bài tùng bằng tiếng Sanskrit. Có bài thì là cũng thơ thần lửa, có bài thì thơ thần mặt trời, có bài thì kể thần sông, vân vân, rất là nhiều loại thần. Rồi ví dụ như là người ta vẫn thơ mặt trời. Ngay ở trong ký túc xá mà con ở đó, có những cái cô là đang học tiến sĩ, đang học phó tiến sĩ, nhưng mà họ vẫn rất là tín ngưỡng, rất là mồ đào. Cứ mỗi buổi sáng nó ra đứng trước khi mà mặt trời lên, ra đứng trước sáng sớm về phía, rồi cầm một cái bình bằng trong bình nước lâm thận vải trong, rồi bắt đầu mới đổ từ nước ra, rồi buổi xuống rồi lại thân mặt trời. Vì người ta cho rằng mặt trời là đem lại sự sống cho con người, không có mặt trời thì không có sự sống, cho nên mặt thân mặt trời là một cái vị thần mà bảo hộ cho loài người. Rồi người ta vẫn tin vào cái chuyện lên nước sông Hằng thì có thể rửa sạch tội lỗi, chứ tới bây giờ vẫn vậy. Cho nên có những người họ chết họ sắp chết, họ ở những cái nơi rất là xa, mà người ta vẫn tìm cách lặn lội đi về bên sông Hằng để người ta làm sao mà được tắm rửa từ nước sông Hằng trước khi mà người ta lên giang thiêu. Và ngay bên bờ sông Hằng ở Varanasi đó, thì bây giờ con bị thường coi giật đẳng có thấy mà có một cái ngôi nhà người ta xây đó để dành cho giống như một cái nhà dưỡng lão, nhưng mà không phải dưỡng lão, nó chỉ là một cái nhà rất là tồi tàn, và thậm chí cũng không có được chăm sóc kỹ. Nhưng mà phần lớn những cái người già họ ở những cái nơi xa và nghèo nàn, họ muốn đến chết ở bên bờ sông Hằng, cho nên người ta ở đó. Rồi khi mà mình du lịch mình tới thăm đó, thì có một cái ông là manager ở trong cái nhà đó đó, ông ra và ông mà giải thích rằng là những cái người này họ ở xa, họ tới đây họ chuẩn bị cho chết, thành ra nếu như mình có tiền thì mình cũng nhường cho họ để họ có thể giúp cho nuôi cho họ trong những cái ngày cuối cùng. Rồi mình vẫn thấy có những cái vị đạo sĩ mặc dù rất là hiếm, nhưng mà cũng có những vị đạo sĩ lọa thể. Và những vị đạo sĩ lọa thể này đó thì tới bây giờ thì bây giờ cắm đầu đến thì có hai, chia ra hai phái. Một phái thì người ta mặc đồ trắng và đi đâu người ta cũng bịt miệng cả, thì còn một phái nữa đó thì người ta vẫn còn lọa thể. Và thậm chí những người lọa thể này thì họ đã quen rồi, họ không còn phải thấy ngại ngùng gì cả. Có nghĩa có một lần trong một cái hội thảo về triết học của bọn quốc gia Ấn Độ, trong đó thì cũng có nhiều đại biểu đến, những học giả mà đến từ các nước nữa đó, thì khi một người mà một vị tu sĩ lọa thể của đạo Zen mà lên trình bày một cái về triết học của đạo Zen đó, thì ông đi lên rất là tự nhiên, mà giữa một cái hội chúng đông đảo như vậy đó, mà nhìn thấy một người mà họ loạn thể, mà họ đi lên trên cái giả, trên thứ tự bục của việc giả đó, mà họ để mà họ diễn thuyết về cái triết học của đạo họ đó, thì mình thấy rằng điều này chỉ có ở Ấn Độ thôi. Thế có lẽ là mình không thể tìm thấy những cái chuyện đó ở một cái hội thảo nào bất cứ nào khác cả. Ấn Độ á, rồi người ta vẫn duy trì những cái hình thức mà cũng thể từ thời xưa cho tới bây giờ. Chẳng hạn như nói rằng là cái việc mà giết bò, giết dê, ở đạo Ấn Độ, Ấn Độ giáo thì người ta không có giết bò, nhưng mà người ta giết dê, hay là người ta giết những cái sinh vật khác, đặc biệt là con dê thì hay bị hiện thể nhiều nhất. Và thậm chí đó, có những cái vị đạo sĩ người ta có những cái hình thức chấp thủ mà mình thấy rất là tai hại. Ví dụ như cách đây khoảng một vài năm thì con có đọc cái tờ báo đó, người ta nói rằng có một cặp vợ chồng kia không có con, và người ta quá mong mỏi có con đi, thành nó tới nhờ cái vị đạo sĩ này làm phép làm sao để sinh được một đứa con. Thì vị đạo sĩ này đã biết chuyện một đứa bé trai khoảng 8 đến 12 tuổi, rồi giết cái đứa bé trai đó lấy máu để tế thần thì người này có thể sinh được đứa con trai. Vậy mà người ta vẫn, người ta vì là dân giàu có mà, cho nên người ta vẫn làm đi thêm một đứa bé trai để giết để làm cái lễ tế thần đó. Và khi mà chính quyền biết được điều này thì người ta tới, người ta bắt luôn cả vị đạo sĩ và bắt luôn cả gia đình của hai vợ chồng này. Thì mặc dù luật pháp á, người ta không có chấp nhận những cái điều đó, những cái làm ảnh hưởng tới cái tính mạng của người khác, nhưng mà cái việc mà tin tưởng vào cái việc là làm lễ hy sinh, làm lễ cúng tế thần thì vẫn còn rất là nhiều. Người ta vẫn thờ thần sông, thần núi, thần mặt trời, thần lửa, và người ta vẫn vẫn giữ những cái tập tục mà từ bao nhiêu ngàn năm nay. Người ta không, cũng người ta nghĩ rằng là dù văn minh có đến đâu đi nữa đó, thì cái chuyện văn minh, những cái đồ dùng và những cái vật chất, những cái tiền nghi về khoa học kỹ thuật thì người ta vẫn sử dụng, nhưng mà cái chuyện mà bác bỏ một cái niềm tin về thần thánh thì người ta không có hề bác bỏ. Vì vậy cho nên mình thấy ở một cái đất nước Ấn Độ hoặc có một cái hay ở chỗ đó, những cái cũ người ta không có bỏ, nhưng mà những cái mới người ta vẫn chấp nhận vào. Cho nên là về cái khoa học công nghệ thì Ấn Độ cũng rất là tiến bộ. Họ có chẳng hạn như thành phố Bangalore của họ đó, là một cái thành phố rất là phát triển về khoa học công nghệ thông tin. Rồi họ vẫn có những về kỹ thuật điện ảnh, hay là về kỹ thuật về dệt vải, máy móc các thứ đó, người ta vẫn phát triển. Chẳng hạn như cái chuyện tàu xe, chế tàu xe, cơ xe cổ cũng đặc biệt. Mình mà có Ấn Độ đó, quý vị sẽ thấy rằng là những cái loại xe rất là xấu, rất là thô, vì phần lớn là do người Ấn Độ họ sản xuất. Mà khi họ sản xuất thì họ không có chú ý tới hình thức bên ngoài. Đây cũng là một cái điều đáng chú ý của cái nền văn hóa Ấn Độ á, là mình thấy rằng từ xưa người ta nói rằng là xã hội Ấn Độ sợ gì có nhiều triết gia, và là một cái nền triết học lâu đời, là bởi vì người ta có một cái khuynh hướng là chỉ hướng vào nội tâm thôi, người ta không có chạy theo vào những cái vật chất ở bên ngoài, người ta chỉ hướng vào nội tâm. Vì vậy cho nên là cái đời sống của người dân Ấn Độ, người ta cũng chủ trọng về mặt nội dung, nội tâm hơn là hình thức. Ngay cả khi người ta chế tạo xe cổ cũng vậy, thì xe rất là xấu xí, rất là thô kịch, nhưng mà lại rất là bền. Chẳng hạn xe như của xe của hãng Tata, như chiếc Tata Sumo đó, mà sau của chiếc Innova của Nhật thì nó xấu xí lắm, nhưng mà chạy thì nó rất là bền, chạy rất là êm. Thì người ta chủ trọng về cái mặt chất lượng của máy móc hơn là về mặt hình thức của cái chiếc xe ở bên ngoài. Thì để thấy rằng người ta vẫn hướng vào cái đời sống nội tâm, mà không có chạy theo nhiều cái vật chất bên ngoài. Và người ta vẫn, những cái gì mà lâu nay từ những thế hệ trước á, mà người ta cho rằng đó là cái điều cao quý, là cái điều mà truyền thống, thì người ta vẫn duy trì cho tới bây giờ. Thành ra có khi đó, chẳng hạn như cục lệ như là buổi sáng người ta đến trước đăng theo thân, và người ta chấm một cái chấm son ở trên trán đó, gọi là tí lát. Cái dấu hiệu đó là cái dấu hiệu chúc lành cho một ngày mới. Chẳng hạn trước khi đi một ngày mới thì cả gia đình tới đứng trước tượng thần lại, thì người vợ trong nhà đó, người vợ hay người mẹ sẽ lấy một cái chấm son cẩm cho người chồng, chẳng cho đứa con, để chúc lành, chúc cát tường cho một cái ngày đi làm, hay là đi học, hay là đi ra ngoài xã hội của họ. Và người ta cảm thấy, người ta không nhìn là người ta không có thấy cái chuyện đó nó buồn cười,
mà người ta cảm thấy như là một cái tự hào rằng mình đang sinh sống trong một cái gia đình truyền thống, vẫn có cái niềm tin tôn giáo và có được cái sự quan tâm giữa vợ chồng con cái với nhau. Thì thành ra đó, người ta luôn cố gắng duy trì những cái gì được gọi là truyền thống, dù những cái đó đó cho tới bây giờ nó có vẻ rất là cổ hủ, có khi nó không có hợp thời, có khi nó cũng chẳng có ích lợi gì cả. Nhưng mà cái gì mà đã cha tiên con nội thì người ta vẫn cố gắng giữ. Rồi cái gì mà mới đó thì người ta vẫn cố tiếp thu. Cho nên cái nền văn hóa của Ấn Độ bây giờ nó rất là phong phú và đa dạng. Và đặc biệt người ta cũng có một cái sự tự do, khá là tự do. Tôn giáo nào phát triển, kiểu nào thì cứ phát triển. Về cái chuyện mà sinh hoạt ở đây, con thấy sinh hoạt tôn giáo cũng vậy. Không cần phải xin phép gì nhiều. Chẳng hạn như mình muốn tổ chức một buổi lễ Phật đàn thì mình cứ tổ chức thôi, mình muốn làm lễ đài thì mình cứ làm thôi, không cần phải xin phép. Hay là các vị tu sĩ mà đi đây đi đó đó thì họ cứ đi rất là bình thường. Thì con thấy rằng đi dự đường thỉnh thoảng con vẫn bắt gặp hình ảnh của những vị đạo sĩ Ấn Độ giáo á, họ cùng đắp y, đắp y thì hình thức y của họ nhìn vào mới nhìn thì cùng giống y của các vị tùy theo của Phật giáo Nguyên Thủy, cũng là y màu cam. Nhưng mà nếu như mình nghiên cứu thì y của họ không có điều không có điều như là cái thừa ruồng của y của tỳ kheo bên Phật giáo, chỉ là một cái tấm những cái tấm vải may lại mà thôi. Nhưng mà họ nói chung cái đời sống của họ cũng rất là đơn giản, họ cũng sống cho hành khất thực. Tuy nhiên không phải ai cũng sống trong sạch, con thấy cũng có những cái gì chứ đó, họ cũng đời sống của họ rất cũng rất là hiện đại, rất là phong túc. Họ đi nước ngoài nhiều, rồi họ cũng đi thuyết giảng chỗ này chỗ kia và có cái đồ chúng rất đông, có chùa chiền rất là đẹp. Chẳng hạn như nếu như khi mình tới mấy cái đền Ashram đó, cái đền thờ Hindu lớn nhất ở New Delhi mà vừa mới xây cách đây khoảng từ năm 2001 thôi, nhưng mà bây giờ nó đã trở thành một cái danh lam rất là một cái thắng cảnh mà hầu như là người nào đến Delhi cũng phải viếng thăm. Thì những cái ngôi đền đó bây giờ rất là nguy nga tráng lệ, và những cái vị sư mà ở trong những cái ngôi đền đó đó thì họ cũng không phải là những người mà sống khổ hạnh như là những cái vị mà họ ở bên cái bờ sông Hằng. Cho nên là không phải toàn bộ những vị tu sĩ Ấn Độ đều là giữ khổ hạnh hay là đều giữ truyền thống như ngày xưa, cũng có những người họ thay đổi, họ cập nhật, họ hiện đại hóa để họ có thể đi ra khỏi xã hội phương Tây. Nhưng mà cũng có những người thì họ vẫn duy trì truyền thống. Và cho nên khi mà mình trở về thành phố Varanasi đó, thì vẫn bắt gặp những cái buổi lễ cúng tế, vẫn bắt gặp hình ảnh của những vị tu khổ hạnh, những vị ngồi bên bờ sông có buổi tóc dài, hay là những cái vị loại thể đó. Thì có thể rằng đó là một cái điều rất là đặc biệt của xã hội Ấn Độ, mà khi đến hầu như ai tới Ấn Độ cũng đều có cảm nhận như vậy. Thì đây là những quả mùi của con với câu hỏi vừa thôi. Na thường tòa giật đảm như lên. Bây giờ con chỉnh thịnh thường tòa trở lại. Nam mô Đức Thầy nhé.
Sao chú, chú kỳ nghiệp sư dự pháp. Bạch chú Tân Đức và chú ý sư tử phần còn lại của chương trình hôm nay xin được dành cho phần bản tin Phật giáo tuần này. Chú thì cuối tuần này là đại lễ Phật đản ở tại chùa Pháp Luân. Ở đây chùa thì tổ chức gọi là đại lễ khánh đản mừng sự ra đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Năm nay là Phật lịch 2554. Và trước cho một ngày là ngày 15 tây thứ bảy 15 tây tháng 5 thì chúng ta có một tháng giêng ở tại Houston là sự ra đời của một trung tâm thiền minh pháp của thiền giới định xứ Vipassana do thì đó là một vị sư người Tích Lan từng tốt nghiệp Phật học ở tại Tích Lan và ở tại Hoa Kỳ, một vị giảng sư nguyên tâm Phật học có nhiều lần đến chùa Pháp Luân để thuyết giảng. Bây giờ thì đó là đã thực hiện một trung tâm thiền quán ở tại Willis gần Kendo của Houston. Từ thì chùa Pháp Luân đi ra đó khoảng 1.5 tiếng lái xe, và chúng tôi xem đó là một ở trong những thành tựu rất đáng hoan hỷ cho Phật tử ở trong vùng này. Bạch sư Tôn Đức, thưa quý Phật tử, chúng ta có một bản tin hôm nay do cô Hạ Cát chuyển ngữ, nói về Phật học viện Nalanda Mã Lai được trao tặng tam tạng thánh điển Pali từ Thái Lan. Bản kinh này do cô Hà Cát chuyển ngữ và sẽ gửi đến quý ngài và quý vị qua lời trình bày của cô Bất Thực. Chúng tôi xin đổi dưới Phật tử và dự trí để ủng hộ thì có trục trặc về kỹ thuật sẽ đưa tay nhưng mà không có bật được. Xin được mời của anh cha đi cứu chắc.
Nam mô Phật Thầy Giá. Phật Học Viện Nalanda, Mã Lai được trao tặng tam tạng thánh điển Pali từ Thái Lan, Kuala Lumpur, Malaysia, Học viện Nalanda, Mã Lai, một Phật học viện hàng đầu tại Mã Lai, được vinh hạnh tiếp nhận bộ tam tạng thánh điển Pali thế giới, một tặng phẩm của trí tuệ và hòa bình bởi Hiệp hội Hoằng pháp Thái Lan để xin danh cố công chúa Kalyani Vanthana, người chị của đương kim quốc vương Bhumibol Adulyadej. Học viện Nalanda được trao tặng bộ tam tạng thánh điển Pali thế giới như là một công nhận về sự hoạt động và đóng góp của nó cho sự phát triển của nhân loại trong đất nước, và là một học viện của người Mã Lai đầu tiên cũng là duy nhất được trao tặng một tặng phẩm hiếm hoi này. Ngày hôm nay đánh dấu một giai đoạn lịch sử quan trọng cho Học viện Nalanda và cộng đồng Phật giáo Mã Lai. Tặng phẩm tam tạng thánh điển Pali thế giới tái xác nhận sự ổn định và chính chắn của quốc gia chúng ta giữa xã hội đa dạng và văn hóa năng động, và sự sẵn sàng được giao phó trách nhiệm cao cả của việc bảo tồn và hoằng dương thông điệp an bình và hài hòa của Đức Phật. Dr. Thanh Hồ Son, Giám đốc Học viện Nalanda, Mã Lai nói như trên. Kể từ khi bắt đầu được giới thiệu hồi năm 2005, bộ tam tạng thánh điển thế giới được xuất bản hạn chế và được trao tặng đến các học viện hàng đầu trên thế giới với ý nghĩa bảo tồn và khuyến khích nền giáo dục toàn cầu về hòa bình và hạnh phúc thế giới. Nó cũng phục vụ cho một thái độ thiện chí trong việc đỡ đần mối liên hệ song phương giữa Thái Lan và các quốc gia tiếp nhận bộ tam tạng này. Các học viện được trao tặng tạng kinh Pali này đều được đề nghị căn cứ trên các kỷ lục về khảo sát, nghiên cứu và đóng góp cho sự phát triển của nhân loại và hòa bình thế giới. Cho đến nay, chỉ có 20 quốc gia và 40 học viện trao tặng bộ thánh điển Pali này, kể cả Viện Hiến pháp Thái Lan, Quốc hội Tích Lan, Hội Đại Bồ Đề Ấn Độ, Viện Đại học Uppsala, Thụy Sĩ, Viện Đại học Mà buộc Úc Châu và Đại học Oslo, Na Uy. Buổi lễ chính thức trao tặng bộ tam tạng 40 đơn vị cho Mã Lai được tổ chức tại Sứ quán Hoàng gia Thái ở Kuala Lumpur vào hôm thứ Bảy tháng 5 vào hôm 7 tháng 5 2010 vừa qua. Buổi lễ diễn ra dưới sự chứng kiến của một phái đoàn hơn 100 chức sắc, gồm có Viện trưởng Viện Thánh Viện Thái Lan Ngài Đại sứ Thái Lan tại Mã Lai, các học giả, giảng viên và các nhà ngoại giao, các viên chức từ Mã Lai cũng như Thái Lan và Tân Gia Ba. Bộ Tam Tạng Thánh Điển sẽ được trưng bày cho công chúng tham quan tại trung tâm Nalanda tại Sierseadan kể từ tháng 7 năm 2010 trở về sau. Thì chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại với chương trình. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Xin cảm ơn cô Hà Giang, cô Bạch Dịch, cô Hương, và cảm ơn cô Dịch Giang. Tập trung thức và thứ nhất của những ngày mai thì chúng ta sẽ có một đề tài nói về sự hâm mộ của chúng ta ở trong đời sống. Hâm mộ là một cái trong những thái độ rất thường thấy trong đời sống. Điều đó ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào? Và đồng ý pháp cúng của vị giảng sư cho đề tài ngày mai. Sư hoạt của Rung Phật Pháp Quốc Đại Tâm Ma đến đây được hoàn mãi. Xin đại đệ sư và tiến sĩ đến đây chú ý tới đức. Xin chào và một ý Phật tử. Xin chúc quý nhà và quý vị một ngày an lạc và một đêm an lạc. Chúng tôi xin lỗi quý vị là ngày mai vị giảng sư là đại đức Pháp Tân, chứ không phải là đại đức Pháp Tân. Và thân thật xin lỗi quý vị. Xin mời quý Phật tử có thật nhiều thay trở lại để kết thúc cho buổi sinh nhật ngày hôm nay.